Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 7 năm 2023. Tổng cộng là hơn 57 ban đầu. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Cái giọng này bệnh rồi, vậy là nói ít rồi. Bên này không dám cho đố rồi, tại câu đố hay câu hỏi nhiều lắm, cho nên có thể cố gắng em sẽ làm hết maximum. Anh bảo của phần anh bảo nhiều không? Phần cuối cùng, phần thơ, bài thơ.
Nhiều đó cũng như mọi lần 10 phút, 15
Dạ, vì em làm em cố gắng làm hết, tại vì câu hỏi rất là nhiều ha.
phút.
Câu hỏi này vui nè, câu hỏi này hay á. Thường thường thầy cũng hay nói đó, nhưng mà mình để ý là chút xíu thì nó sẽ khác một chút. Ông thầy có nói về Phật. Bạn đạo hỏi định nghĩa về Phật như thế nào mới gọi là Phật. Mình không có nói cái câu này được á, là tại vì mình theo cái quan niệm ở đời mình hay nói những cái câu này á, nhưng mình nói là Phật là cái gì thôi. Phật là gì và tại sao mình phải gọi là Phật?
Nói theo nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đi.
Dạ. Nhưng mà mình không có, hôm nay mình không có nói tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mình sẽ nghe một cái hai cái clip này rồi mình sẽ nói về cái vấn đề bạn đã hỏi Phật ha, hỏi về Phật. Còn nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là có tuần sau nha. Cái câu này rất là dài trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì bây giờ mình sẽ nghe ông thầy ông nói cái gì, rồi mình sẽ anh bảo cố gắng một chút nào hay chút đó he.
Tại sao một người đi trước rồi họ nói họ tu không đúng cái không đúng, rồi ý chí họ phải tu, ý chí họ phải trong lành 24/24 họ mới cho mình được bài thơ, họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày, phải hỏi. Thì vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng, rồi mình tìm sự nhẹ nhàng sẵn có của mình. Thấy chưa? Còn nếu nó tìm, nó tìm gì mình không đi cũng chẳng ai đi hết rồi. Để cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình không trở về mà để hoàn toàn. Có văn có võ rõ ràng.
Không? Còn không phải cái sinh lý của đời, sinh lý của đời là tiêu hao. Còn sinh lý của đạo tươi đẹp. Đó, bây giờ sẽ đi tới cái sinh lý của đạo. Sinh lý của đời mình có rồi. Tụi này còn thắc mắc chứ có rồi. Để cục này tới cục kia là tiêu hao nữa. Bây giờ thôi, sinh lý của đạo là hồn dưới tương hồn. Âm dương hợp nhất. Thì nó tươi.
Đây rồi nó mềm như bún. Rồi nó cứng như đá. Nó mới là ăn. Mềm thì như bún sao cũng được. Mà cứng là cứng như đá.
Được chưa?
Cứng đâu không phải đánh người ta. Cho người ta đánh mà không tha. Không tha, không kêu siêu. Nó mà cứng như đá. Không phải đá nó đâu có đánh người ta. Chừng nữa là ông Tám nó cứng như đá. Gặp thằng con quỷ tới rồi đâm đầu rồi đánh nó. Không được. Cho nó đánh đi. Rồi mới thấy nó thua. Cưng như đá. Như nhé, mỗi công chuyện khám phá từ ở trong tiểu thiên địa mà ra cho đâu có ở đâu đem tới đâu. Rồi tu, càng tu thì càng thấy, càng tu thì càng mở. Không phải hình thể, bởi vì luồng điển nó vậy đó. Ở bên trong, phải hiểu cái luồng điển, đừng hiểu cái mạo diện ở bên ngoài. Mạo diện bên ngoài không có giá trị chứ. Nói còn siêu phàm là chỉ có điển xét.
Thấy không?
Còn siêu phàm mà còn đặt hình diện thì có được. Cho nên họ bị cái ngộ nhận mà làm cho gia đình bất ổn. Rồi ghen tư. Cũng vì cái âm như cái dương đàn ông như đàn bà. Sanh ra sự ghen tương eo hẹp. Và tại họ không minh lý điển âm và điển dương. Bầu trời thế giới đều là Phật. Thanh khí điển xuống xương sống đứng hấp thụ. Ở đây cái cung trời này. Thấy không? Cái cung trời mà điển âm với điển dương tiến giải nó mới Phật mới đi đứng được. Thì ai cũng là Phật hết. Nhưng mà họ không hiểu. Và hiểu cái đó không có ghen thương. Mở hết rồi. Ai cũng sống trong cộng đồng trời đất mà để tiến hóa. Còn họ không hiểu cái đó là họ kẹt ở riêng tư này của tôi. Cái này là vợ tôi, cái này của chồng tôi, mà té là chẳng có cái gì. Họ không hiểu.
Thì Đức Phật phải có hào quang, phải có luồng điển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của Ngài sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bộ đầu Ngài phải có hào quang. Cho nên mình muốn có cái đức, mình phải sửa lại trật tự nhiên hậu trung tâm bộ đầu, mới phát khởi hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình không còn cái tâm phàm mê chấp nữa. Cho nên Odin cái đầu cũng mất thế này. Cho nên nhiều khi thiền như thấy tê tê nhẹ nhẹ thế này, nhắm con mắt mê mê thế này đó. Đó là điển bắt đầu đi lên đó. Rồi một thời gian tiêu điện nó sẽ hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì nó cũng có điển đó. Lúc đó mình kêu bằng Đức Odin. Mà nếu không làm thì Odin cũng thành quỷ.
Rồi, mình nói về Phật. Tại sao người ta gọi là Phật? Cái này anh Bảo nói ha. Không nghe anh Bảo ơi.
Thầy nói Phật là cái đầu có hào quang. Chấn động lực của Ngài hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mới kêu là Đức Phật. Với cái trung tâm bộ đầu phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ, không còn tâm phàm. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tại bữa nay anh Bảo bệnh đó nên phải nói nhiều hơn ha. Hồi nãy thầy có nói Phật là Phật á, Phật thì mình mới đi đứng được, nghĩa là cái sự thanh nhẹ, nó nhẹ lắm. Phật là cái sự thanh nhẹ, mà muốn có cái sự thanh nhẹ đó là phải từ cái thanh tịnh mà ra, có nghĩa là đi tới cái sự sáng suốt, thanh nhẹ, thanh tịnh, mà giải hết nghiệp tâm thì mới được cái sự thanh tịnh đó, mới được cái sự thanh nhẹ đó. Thì cái đó mới gọi là Phật. Phật là Phật.
Phật,
Phật là nhẹ đó.
Gió.
Phật là gió mà nó là nhẹ, nó là sự thanh nhẹ. Nó là Phật, là cái thanh khí điển ở trên, nó xuống cái xương sống đứng của mình, nó là một cái cung trời, mới gọi là Phật. Thì khi mà ông Phật á, khi mà ông có hào quang, cái đầu ông nhẹ lắm, cái đầu ông nhẹ, mà khi mà cái đầu nhẹ mà ông rờ mà không có cái đầu, có nghĩa là cái đầu ông không còn nữa, có nghĩa là lúc đó ông lên cái chân tâm ông ngự thì cái hào quang ông cứ quay hoài ha. Khi thầy nói đụng cái đầu, mà cái đầu mà không có biết có cái đầu, có nghĩa là cái trên đó nó phát quang ha, nó phát cái hào quang nó xoay hoài nha. Nếu mà ai có khi mà có ai đó nói là cái đầu nó nhẹ lắm mà rờ không thấy là không có đúng à. Khi mà rờ cái đó là không thấy, có nghĩa là cái đầu nó tự nhiên nó phát hào quang à, mà tự nhiên những người xung quanh phải quỳ lại, chắc chắn là như vậy ha. Tự nhiên họ có cái sự tôn thờ và tôn kính đối với cái người đối diện, chứ không phải mình nói là nghe thầy nói là rờ cái đầu không có cái đầu, cái mình nói mình rờ cái đầu không có cái đầu, không phải vậy. Khi mà rờ cái đầu không có cái đầu là ông đi lên chân tâm ông ngồi rồi, khi đó cái đó là phải có hào quang. Thầy nói khi mà rờ cái đầu mà nhẹ mà không có biết luôn có cái đầu á, có nghĩa là lúc đó nó phát quang à. Ha, thì cái lúc đó ông Phật ông có hào quang, cứ hào quang ông cứ xoay hoài, có nghĩa là cái phần trên phải hòa với bên trên, là tại vì cái phần đó nó nhẹ, thì nó nhẹ nó mới kéo, nó kéo thì cái dòng nó cứ xoay hoài, mà nó cứ sáng hoài vậy đó, thì mới gọi là Phật. Ông Phật có nghĩa là ông có cái phần hào quang, mà Đức Phật có nghĩa là ông được bốn phương trời, mười phương Phật nhìn nhận, có nghĩa là mọi người chứng tâm nhìn nhận ông, có nghĩa là cả càn khôn vũ trụ nhìn nhận ông, ông mới gọi là Đức Phật. Ha, Phật chỉ là một cái sự thanh nhẹ mà thôi, chứ không có, không phải là một cái ông Phật. Mình cũng là một vị Phật, nhưng mà tại vì mình chưa có thành Phật cho nên mình giờ mình chưa biết thành cái gì đây. À, cho nên khi mà nói về Phật có nghĩa là nói về cái sự thanh nhẹ. Phật là Phật á, Phật là nhẹ, nhẹ như là gió bay, gió thoảng vậy đó. Ông Tư cũng có nói về Phật nha. Ông Phật cũng có, ông ấy có hào quang gọi là ông Phật. À, ông Tư cũng nói vậy, ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành thu nhập khí điển nhiều, khí điển có sức mạnh đủ lực lượng thì bộ đầu ông ấy có hào quang gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành bỏ xác gọi là thác, có nghĩa là lúc đó ông hết nghiệp rồi đó, ông bỏ xác không ra đi nữa, nhờ linh hồn là khí điển của ông được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Ông xuống thế gian, ông Phật không xuống thế gian.
Mấy ông thánh đó, người ta cũng vẽ hào quang xung quanh đầu đó, nó khác.
Bây giờ nó cũng có làm á, nhưng mà không biết có hay không thì mình không biết. Thầy cũng có nói lúc mà Tam Giáo Tòa xuống, thầy nói cái phần đó nó không sáng bằng của ông thầy á. Khi vô cái Phật Thánh Miếu, thầy có nói cũng có nhiều người xuống điển á, nhưng mà xuống điển lên từ đồng tử đó thì cũng có thấy, mà thầy nói những người đó xuống đó thì sáng, nhưng mà vô cái đồng tử rồi thì là không có sáng như thầy, không có sáng như bên Vu Vi ông nói vậy, là ý nói sáng như thầy á. Trên thiên đàng mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất ha. Ông Tư ông cũng có định nghĩa ông Phật là vậy đó, có nghĩa là ông Phật cũng như mình thôi, nhưng mà ông có hào quang. Vậy thôi hả.
Hay thanh tịnh ở nơi mình.
Biết chuyện mình chứ không biết chuyện ta, phải là vậy đó.
Thanh tịnh đó, đó. Phật là thanh tịnh.
Rồi câu tiếp theo, một bạn đạo hỏi Hường Duyên Hống, ông thầy có nói về Hường Duyên Hống ở trong kinh A Di Đà. Bây giờ mình sẽ nghe kỹ một chút xíu ha, anh bảo nghe kỹ một chút xíu, bạn đạo cũng vậy, cái này nó cũng quan trọng lắm, vì mình nghe hiểu thì mình sẽ hiểu được tại sao gọi là Hường Duyên Hống.
La Hầu La nghĩa là nước, Ba La Mật cũng gọi là cam lộ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, La là La Hán Bồ Tát. Di Đà khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên, kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy hóa ra Ba La Mật hay là cam lộ. Do nơi một chỗ nước theo đường gân tể bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hộp với cuốn vị đựng trong hầu trì con, đó là một chất điểm trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Thể công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di Đà ơi, thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn duyên hấp từ trên hà đầu thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuốn họng, một vòng tròn gọi là duyên âm. Di Đà ơi, đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất điển trong bản thể tiếp xúc cho con, khi con định thần thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt vườn duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. Duyên ấm này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhất chút ít những lời lẽ vô nghi bỉ ổi của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt giả của trần thế ham ăn nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ti, từ ly, từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái duyên hống nước cam lồ là cái bọt nước ní của chúng ta. Bên nền y học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước ní là trị ba bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước ní hàng ngày, đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố cấp làm đúng theo pháp, mặt này còn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nạn, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ khi kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn, nhiều tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ, có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tâm khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng.
Rồi anh bảo nói nhà, tại sao nói Huyền Dương Hống này á, không nghe anh bảo.
Huyền Dương Hống là cái chất nó rớt từ trên cái hà đầu thành qua cái kẽ hở, rớt xuống sống mũi rồi nó rớt xuống cuốn họng của mình. Mình tu lâu ngày á, thì cái Huyền Dương Hống nó trở thành nước cam lộ. Cái đường tẻ đó trên bầu đầu nó chảy xuống đó. Thành ra nó mới thành ra nước cam lộ. Nước cam lộ á, thì nó là trị ba bệnh. Chắc thuốc kia bằng là thuốc trường sanh. Thì khi mà mình... cái nước cam lộ nó rớt xuống thì lúc đó mình nghiêng qua bên tay trái mình nuốt. Cho nên là bọt nước miếng nó trị ba bệnh. Cho nên cái quan trọng của cái co lưỡi, mà cái co lưỡi á, nhiều khi mình thấy dễ gì, nhiều khi mình làm quen rồi đó, chứ nó không có mình quên đi, nhiều khi nó trở lại bình thường nào mình không hay. Anh đã đâu phải kiểm soát vậy. Rồi Eli nói
đi. Rồi khi mà thầy nói hồi nãy đó, cái thủy á, có nghĩa là cái nước mình á, từ cái cực á, khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển á, thì nó tung lên cái đỉnh đầu. Sau một cái thời gian dài á, khi ông Phật, ông thầy, ông Tư thì nó có 4 tháng thôi nha, thì cái bộ đầu khi mà nó nứt ra đó, nứt ra có những cái đường nứt, cái bộ đầu mình nó có cái đường nứt, thì cái đường nứt đó nó có những cái nước đó nó chảy, cái nước đó nó giống như là nó keo á, thầy nói là nó keo á, thì nó rớt xuống, nó tẻ theo những cái đường đó, nó đi xuống theo cái đường của cái lông mũi mình á, ở trên nó xuống với hai cái lông mũi mình á, thì nó tạo thành một cái vòng, thì cái đó mới gọi là cái Huyền Dương Hống. Nó là một cái Huyền Dương Hống, mà cái đó là cũng do mình là khi mà mình răng kề răng thì nước miếng nó mới ngọt được. Nhưng mà cái đó là phải có cái thời gian, và phải nói là làm như ông Phật ông làm như vậy đó, khi mình trọn lành, cái bộ đầu nó nứt ra thật sự đó nha, nó nứt ra thật sự thì cái nước nó mới rớt xuống, thì cái nước đó mới ngọt thật sự. Tại khi đó cái bộ đầu nó nứt ra, cái bần xương nó nứt ra thì cái nước đó nó ngọt thiệt, thì cho nên năm ra cái đó nó trị được bá bệnh, nha, mà gọi là nước, gọi là trường sanh. Cho nên đó, những cái gì mà ông Phật ông nói đó là có chứ không phải không có, nhưng mà ông Phật ông làm trọn lành và ông làm dứt khoát, dứt điểm, thầy nói là đúng mức, là phải làm cho nó triệt để như ổng làm thì nó mới ra một cái thứ nước vàng bao tử, cái đó nó làm cho giúp tiêu hóa vật thực ở trong cái bản thể mình, cho nên nó mới ngọt được. Khi mà mình làm không có đủ, khi mình làm như mình hiện thời bây giờ đó, thì thật sự mà nói để đạt được cái nước cam lồ không phải dễ đâu nha. Tại khi ông Phật ổng làm được cái điều đó, có nghĩa là ổng đã được cái sự trọn lành của ổng rồi, cái bộ đầu ổng nứt ra thật sự thì cái nước nó cam lồ thật sự rõ ràng, ổng trị được bá bệnh. Cho nên ông mới cho mình một cái bài thuốc gọi là thuốc trường sanh, đó là vậy đó. Cho nên khi mà ông thầy ông nói mình khi nghiêng một đầu ở bên trái đó, mình có nhớ là khi mà mình thủy mà gặp hỏa, tại bên trái là hỏa mà, là dương đó, là hỏa đó, thì thủy gặp hỏa thì nó không có sạch. Cho nên đó, chứ không phải đâu, nói nước miếng tôi ngọt, không phải đâu, cái ngọt là cảm giác của mình. Thật sự mình nói khi mình niệm Phật nhiều á thì cái nước miếng nó có nhiều, cái đó có. Nhưng mà ngọt thật sự hay không đó là phải chỉ có ông Phật ông mới biết thôi, mình không thể biết được cái đó đâu. Cái vị ngọt đó mình cảm nhận là mình tưởng tượng là mình có nhỏ ngọt chứ không phải ngọt đâu. Tại khi cái bộ đầu nó nứt thật sự, cái bộ đầu nó nứt thật sự chứ không phải là nó mấp mấp chút xíu, không phải. Cái nứt thật sự của ông rờ cái ông biết liền. Có những bạn đạo mà ông thầy không biết á, nhưng mà khi mà cái bộ đầu mà thầy nói nứt ra rồi đó, mà khi lập gia đình nó đóng lại liền à, khi lập gia đình là đóng lại liền á
Mấy
à.
cái thanh nhẹ đó mà nó bị trượt vô là nó chạy xuống liền.
Cho nên á, cái sự làm việc của ông Phật á, ông làm triệt để lắm, ông làm tới đúng mức, có nghĩa là ông làm từ sáng đến tối, có nghĩa là ông làm hoài. Tại tại vì đến buông ra cái là thầy nói em con chỉ cần buông ra cái là nó trở về bình thường liền, trở giống như là người bình thường liền. Cho nên tại sao ông Phật ông đi tới trọn lành là vậy đó, ông đi tới cái dứt khoát, ông đi tới cái điểm cuối cùng để ông được cái Mô Ni Châu là vậy đó. Khi đó bộ đầu ông phải nứt ra, cái bản thể này ông phải được khai phá thì cái đó mới gọi là cam lồ. Còn mình không biết á, mình cái cảm giác là hơi ngọt ngọt, mình nói tôi nó có nước cam lồ, không phải đâu, cái đó chưa đủ, chắc chắn là không có đủ. Cho nên cái gì cũng vậy á, khi mình nghe thật kỹ rồi mình thấy cái giá trị của ông Phật nói, mỗi một cái động tác, mỗi một cái gì của ông Phật ông hành á, là không phải một con người bình thường mà làm giống như ông được, rất là khó nha, phải làm triệt để ghê gớm lắm.
Tại vì ông nói ngọt nhưng mà mình đâu có biết cái ngọt nó ra làm sao, đâu có biết nó ngọt cỡ nào mà đâu biết nó ra làm sao. Ông nói như vậy thì bây giờ mình cũng sắp vô thì mình cũng nói ngọt vậy thôi.
Ông nói là ngọt như một đứa con nít á, mình để ý là mình hung một đứa con nít mình biết á, khi mình hung một đứa con nít mình cảm giác á, bởi vì thầy mới nói một đứa con nít nó có hào quang là vậy đó, như một đứa con nít vậy đó. Mình hung đứa con nít á, mình có cái mùi thơm, nít nó có cái mùi thơm, một là mùi sâm sữa, hai là cái mùi thơm tự nhiên của nó. Cho nên ông Phật ông trở về như vậy đó, ông thơm được như vậy đó thì cái nước nó mới ngọt được, thì cái đó mới gọi là cái pháp trường sanh được, cái thuốc mới gọi là thuốc trường sanh được. Còn mình chưa có đủ á, thì mình làm chưa có đủ là do mình không có ngồi triệt để như ổng. Mình ngồi 24 trên 24, sáng trưa chiều tối mình ngồi liên tục, mình ngồi để mình dưỡng những cái gì mình có được, mình chưa có làm được như vậy. Cho nên á, để một người mà đạt được một điều gì đó đó không phải đơn giản, giúp biết bao nhiêu vạn linh, giúp biết bao nhiêu là tâm linh, không có đơn giản đâu ha. Cái pháp mình rất là khó, mình phải làm triệt để như ổng. Chứ nhiều khi mình không biết á, mình nghe khơi khơi không có đúng đâu. Mình phải làm như Phật thì mới đạt được những cái như Phật nói, cái ba la mật mới gọi là cam lồ ha. Cho nên đâm ra mình phải hiểu cho rõ từ cái câu nói, từ cái chữ một thì mình sẽ thấy.
Bây giờ
Trời.
nhiều khi mình đang kề răng này mình quên có lưỡi mình không biết,
Cứ
lưỡi đâu có ra nước miếng được.
tưởng tượng ông Phật ông niệm Phật ông ngồi niệm liên tục thì cái đó đó nó có tác dụng nhiều. Tác dụng nhiều có nghĩa là sau khi mà ông tập trung nhiều, cái phần hồn ông gom lại rồi, khi ông làm cái pháp của ông nhiều như vậy á, khi ông nói là làm pháp luân chuyển nhiều như vậy á, thì á, thứ nhất là không có ăn, ăn rất ít, là tại vì ông không có xài cái thực phẩm nữa. Nếu mà xài thực phẩm thì cái đó mình nuôi dưỡng không được cái sự thanh nhẹ, tại vì thực phẩm vô là bắt đầu ông phải làm việc rồi đó, mà không thì nó nặng
Giải
giải không nổi á, nó giải không kịp. Còn Phật ông làm liên tục, ông làm dứt khoát, ông làm trong một cái sự dứt khoát trong cái ý chí của ông. Cho nên tại sao mình không có giống như ông Phật là vậy đó, mình không làm đủ chứ không phải là mình không làm được, mà tại mình làm không có đủ. Bây giờ mình ngồi 12 tiếng như ông thôi, 12 tiếng niệm Phật thôi, 12 tiếng thôi làm nổi không? Không phải giỡn nha, thầy nói có đủ cái sự thanh nhẹ nó mới ngồi được 12 tiếng, không phải giỡn.
là như không có làm chủ được, tụi kia nó dắt mình đi rồi đó, không ngồi lâu được.
Khó lắm à, nhiều người không biết là ngồi là dắt đi luôn á vô là sưng liền á em đang làm đề tài Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn thầy nói nó vô, nó phóng lên micro là nó cứ nói là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế đại thiên tôn, mà nó động muốn chết, nó kêu Ngọc Hoàng làm cái gì thì nói mình kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế là đại thiên tôn, mà mình kêu mà mình không thấy mình thanh nhẹ đó, thì thứ nhất ông Thượng Đế không tới mà ông ma nó tới cái đề tài đó cũng hay lắm, cái đề tài rất ít mà rất hay nha. Bạn đạo từ từ đón nha, rồi từ từ sẽ hỏi những câu hỏi rất hay về cái Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, tại sao Đức Thầy nói nha. Rồi câu tiếp theo, bạn đạo hỏi trong cái phương pháp thực hành á, thì có cái phần mà đi niệm hành đó, cái phần đi niệm hành đó thì bạn đạo hỏi chứ mỗi một bước như vậy là bước bước là nam, một bước là mô hay như thế nào, thì bây giờ anh Bảo nói nha.
Một bước chân đi một niềm hạnh, thành ra cái Cái quan trọng của cái niệm hành đó là mình đi thanh nhẹ du dương, nhưng mà cái quan trọng là cái niệm Phật của mình, cái tâm mình hướng về bề trên. Mình đi ở dưới thế gian nhưng mà cái tâm mình hướng về bề trên, mình đi một cách du dương thanh nhẹ. Thì nói một bước chân đi, một niệm hành thì coi nó có vần có điệu vậy thôi, chứ đi mình đi nhẹ nhàng thì mình cứ niệm liên tục, mình không có ngừng nghỉ, mà mình cũng không có bận tâm mà mình phải làm cho nó ăn khớp một bước na một bước mô, cái đó nó làm cho mình bận tâm lắm. Mình phải thả lỏng nhẹ nhàng, mình đi mình dẫn niệm theo cái tốc độ của mình đó, rồi mình bước chậm bước lẹ gì tùy mình thôi. Nhưng mà thường thường thầy nói lúc đó mình đi mấy cái chỗ khoan thai thanh nhẹ thì mình bước chậm thôi, mà cũng chậm quá, vừa phải thôi. Còn nếu mà bây giờ mình mà ăn khớp một bước là na, một bước là mô, không biết chuyện nào nó mới đi tới.
Cái đó có thể là trong trong cái mật tông họ có làm không, trong tịnh độ họ có làm như vậy, em nghĩ vậy đó. Cho nên có thể là bạn đạo hỏi là có thể thấy mấy ông sư đó đi theo kiểu một bước nam bước mô, em nghĩ là vậy đó.
Lâu lắm à.
Cho nên họ không có đi, và họ đi cái kiểu thất thực á.
Mà không biết họ niệm Nam Mô Di Đà Phật có giống mình không nữa.
Dạ, họ không có nghĩ đến đâu á. Tại vì
cái niệm Phật của mình đó là thầy niệm chậm như Nam Mô.
Chậm lắm á.
Nếu mà mình đi bộ mà một bước, một cái niệm vậy là chậm lắm á. Một niệm hành của mình là mình cứ niệm Phật liên tục. Nhưng mà thầy nói trong cái cuốn thiền thực hành nó có nói rõ, trong cái lúc mà mình đi niệm hành đó, là tay chân mình phải thả lỏng. Tại nhiều người nói đi niệm hành đó, hai cái tay chấp lại, tại nó không có được, thả lỏng ra cho nó thoải mái, cho nó không có bị cái gì ràng buộc hết, rồi mình đi tự nhiên vậy. Nhưng mà cái quan trọng là cái đầu mình phải hướng về bên trên. Vậy mình niệm Phật là mình hướng về bên trên, đi ở thế gian nhưng mà mình niệm hướng về bên trên, thì cái đó mới kêu là đi niệm hành. Còn cái anh bạn đạo hồi đó không biết thì anh chế, anh nói anh đi chắp tay em niệm Phật để lên hỏi thầy, thầy nó không được.
Cái đó theo chùa đó anh bảo. Tại vì đó thật sự mà nói là vô vi thì nhiều đạo lắm, mà chùa thì nhiều nhất, cho nên cái thói quen muốn thay đổi cũng khó đó. Trong cái bước đi niệm hành đó, có nghĩa là mình tập đi trong cái khoang thai mà mình niệm Phật trong động, cái đó là trong động đó, thầy nói cái đó là niệm Phật trong động đó, đi theo cũng giống như mình ngồi mình niệm Phật thì ở trong tịnh, nhưng mà cái đi đó là niệm Phật trong động á. Cho nên á, mình không phải nhất thiết là mình đi mình nghĩ trên đỉnh đầu, nhưng mà không phải mình nhìn ở trên trời không. Mình nghĩ trên đỉnh đầu thì đúng, nhưng mà mình đi phải dòm đàng hoàng, không nó dấp té. Để cho mình đi có cái sự khoan thai như vậy đó, thứ nhất là mình không có bị cái bên ngoài mình tác động như mình, thứ hai là mình đi như vậy cái bước chân mình nó cẩn thận, tại vì khi mà bước chân mình đi nhanh á, nhất là lớn tuổi á, dễ bị té nha. Thứ nhất là trong cái cơ thể mình nó không còn cái phần mà mình học lực học đó, thì cái đó nó không còn hướng xuống nữa, thì cái phần trên nó không có chiếu xuống nữa, thì khi đó mình dễ té lắm. À, cho nên tại sao ông Phật tập cho mình đi từ cái lúc mình còn sống đó, để mình đi cho khi mà mình đi tới mình già đó, mình còn trẻ mình đi tới già đó, thì mình sẽ có một cái thói quen là đi trong cái khoang thai, đi trong cái du dương thanh tịnh thanh nhẹ là vậy đó. Cho nên năm ra cái niệm Phật đó có nghĩa là mình trong quá trình đi đó là mình đã động rồi. Cho nên mình đi cái tập niệm Phật đó là niệm Phật trong động đó. Thì chỉ cái quan trọng là mình đi cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ nếu không thì mình dễ dấp té. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải là mình đi để thiệt là chậm á, thì thiệt chậm quá người ta nhìn vô người ta nói biết người này có bình thường không. Tại vì đi theo chùa thì người ta mặc áo trong chùa, đem theo cái gì, cái đó kia bằng cái gì anh bảo, cái tròn tròn. Cái tròn tròn mà xin khất thực á, cái tròn tròn á thì người ta đi à, cái bình bát á, có thể người ta đi cái đó thì người ta đi chậm, thì người khác người ta không để ý. Nhưng mà khi mình đi bình thường, mình đi quá chậm á thì người ta cũng để ý, nhiều khi nó bị bấn loạn. Mắt nó cũng nghiêng ngang trái nghiêng phải á chứ.
Trong cuốn sách đó, thầy nói một bước chân đi chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, còn dài hơn nữa. Mình điểm có một cái ở đây thầy nói một bước chân đi mà chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật còn hơn là chỉ như cái đó là cái cách nói thôi, mình phải hiểu không, còn hơn là nắm một hột chuỗi mà chỉ lần cho nó có chừng, không có tính với ông trời ông Phật được, không có tính. Một bước đi một niệm hành là niệm tới vô cùng, niệm thường niệm đó, thành ra thì thiệt ra để cho mình niệm liên tục vậy đó.
Cái đó là khất thực đó, thầy nói khất thực là đi khất thực tới vô cùng là vậy đó, khất thực là không có được dừng lại, đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài tới chết thôi.
Một bước đi, một niệm hành là chúng ta tưởng ở bề trên, tưởng về phần hồn hành. Lúc nào mình tập cho cái phần hồn nó hành, tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ, chứ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ thấy không? Mình phải hòa với cái khí thanh ở bên trên. Trong cái động đang tìm cái tịnh. Còn nữa, ở trong này nó còn mấy phần nữa thôi, đọc như đó nha.
Trong cái bước chân đi một niệm hành đó, thì bạn đạo cũng đã được nghe 2 lần, cho nên nếu mà muốn nghe lại thì trong cái trên VNet cũng có nói về cái hành này.
Còn mà muốn đọc cho nó rõ từng chữ thì ở trong cuốn thiền thực hành đó, nó có ghi rõ mấy cái câu quan trọng về đi niệm hành. Đi niệm hành nó trang 300 300 để, niệm Phật trong động nó 303. Đi niệm hành.
Rồi, còn gì nữa không anh Bảo?
Nói sơ nhiêu đó thầy, có còn mấy khúc nữa thầy nói cũng hơi dài, thì cái đó nhắc lại là mình đi nhưng mà phần hồn mình tưởng về bên trên, mình niệm nó phải liên tục, tại vì nó niệm thường niệm thuộc biệt niệm, mình niệm đi ở dưới này nhưng mà cái đầu mình hướng về bên trên, cái đó là cái quan trọng của cái niệm hành.
Rồi bây giờ mình sẽ nói về niệm chú Bát Nhã. Bây giờ mình sẽ nghe cái niệm chú Bát Nhã đó, thì cái cuối cùng đó, sau khi cái kim câu mà niệm chú Bát Nhã có nói về cái hỏi về cái tại sao mình phải xá ba xá, thì cái này thầy không có nói nha, nhưng mà mình sẽ nghe lại để cho mình dễ nhớ hơn nha.
Sau bữa ăn chúng ta phải thành tâm, vì khi chúng ta ăn nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển, thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm chứ không nói ra miệng, ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này: Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất thì sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, ở tưởng hình thức diệt phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn linh đồng tiến với chúng ta, thì chúng ta mới sẽ mở được hòa đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường đồng dẫn tiến. Trước bữa ăn cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiến mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiến lên trên khối óc, tiến hóa đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất thì sắc, đồng đẳng nhau, sắc cũng là không, không cũng là sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiếng lên cõi thanh nhẹ, vạn linh đồng tiếng. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam mô A Di Đà Phật. 3 lần vậy. Xa
rồi anh Bảo nói về cái vấn đề này và tại sao có xá ba cái sau khi nguyện, có tác dụng gì không? Không nghe anh Bảo.
Kê xá ba cái chỉ là thủ lễ thôi, cái quan trọng là mấy cái câu nguyện là để hướng độ các cái phần mà mình ăn vô, đưa nó đi lên để nó cùng tiến với mình. Còn mình xá ba cái để thủ lễ thôi,
Dạ.
cần nó thủ lễ cũng như mình vô cái phần nguyện của mình trước khi mình thiền vậy đó. Xong xong sau khi nguyện mình xá ba cái để dạy cho lục căn, cần nó thủ lễ.
Rồi. Câu tiếp theo ha. Làm sao để nuôi dưỡng hùng trí, hùng tâm, hùng khí? Bây giờ mình sẽ nghe ha. Rồi mình sẽ anh Bảo sẽ nói thêm.
Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Mà cái tim của, cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi. Trong một kiếp này tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không có ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho 1 tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được, chỉ có trời mà thôi. Chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm của chúng ta, trong khối óc của chúng ta. Mà chúng ta bị hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thanh tịnh rồi, các bạn thấy là đấng tối cao luôn luôn trụ trì trong cái dinh thự thanh bạch của các bạn. Các bạn thương yêu và giải tỏa tất cả những phiền não, và trí độ càng ngày càng nới rộng. Đó là cái dinh thự của Thượng Đế đó các bạn. Các bạn quy mến một vị nào trọn lành, mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành, thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành. Nói sao phải làm vậy, phải cương quyết. Mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết, trì kỳ chí, nuôi dưỡng hùng chí để quán thông tất cả mọi việc đó. Cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có, mà chúng ta không dám hành, và chúng ta ý lại cái cầu xin ơn trên hoài, làm lũng bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển. Nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển. Cho nên những người tu vô vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bằng an vô cùng. Tôi đã trở về với chính tôi, và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa, và tôi không muốn nữa. Vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện ác. Ngày nay tôi hướng thiện để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn với tình đời nữa. Nhưng mà tôi sử dụng tình người tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, là đem tất cả những cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quy yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí, thì chúng ta cố gắng trì kỳ trí, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt, ảnh hưởng được người. Lời nói ta thanh cao, cỡ mở, dìu dắt được tâm linh tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không có.
Con xin ông Tám giảng dạy cho chúng con thêm về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc, nhiều khi mình không có thể, nghĩa là mình chỉ có thì giờ hoặc là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ để mà nghĩ tới thì sâu xa hơn. Vậy niệm không như vậy có đủ hay không?
Chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm. Thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn y tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất, hiểu chưa? Thì cái đó là kêu bằng chánh niệm. Rồi từ từ làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm và vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi.
Rồi, bây giờ bạn đã hỏi là làm sao để nuôi dưỡng hùng trí, hùng tâm, hùng khí. Cái này đã đặt rồi, cách đây cũng hơn một năm á, có đặt rồi. Nhưng mà mình chưa có trả lời hết, cái phần này. Bây giờ mình nghe kỹ cái này thì em hiểu thêm một chút xíu.
Hiểu rồi, nãy em đi nói đi.
Anh Bảo hiểu chữ hùng khí không?
Hùng khí là cái khí điển của mình nó mạnh mẽ lên. Tại vì mình đi ông trời ông thầy mình xuống thế gian, thầy có giảng là để cho mình luyện cái dũng, để mình tìm đường trở về. Thành ra thầy cũng nhắc lại là mình không có được ỷ lại, không có cầu xin, là để cho mình mạnh lên á. Mình con người mà có hùng tâm hùng khí á, là không có sợ bất cứ gian lao trở ngại nào hết, thì giữ cương quyết như vậy, đã nhất định làm như vậy là cứ làm tới cùng, chứ không có bao giờ nản chí, mà không có bao giờ sợ sệt một cái gì. Không, là mình làm chủ, ý chí mình làm chủ, và tất cả mọi việc nó phải lệ thuộc bởi cái ý chí của mình, chứ không phải mình lệ thuộc bởi cái ngoại cảnh bên ngoài. Đi nói tiếp đi.
Rồi, cái hùng tâm hồi nãy thầy có nói, mới vô thầy có nói đó, khi mà hùng tâm thì cái tim mình là hùng tâm. Con người mình lúc nào cũng vậy, ở trong tim ở tại thế gian mình có cái hùng tâm. Cái tim mình là do tinh châu, mẫu huyết đó tạo ra con tim thế gian. Thì cái đó nói về cái xác. Cái xác này cũng có cái hùng tâm của nó. Khi phần hồn xuống cái xác này, cái hùng tâm trong cái xác này nếu chưa tu, ở phần điểm thấp, nó vẫn có cái hùng tâm của nó. Có nghĩa là nó cũng vẫn muốn đi làm, nó kiếm tiền. Đó là những cái dứt khoát trong cái phần hồn của nó, nhưng mà nó ở cái vị trí thấp là tại vì nó còn chưa được tu. À, bắt đầu giờ mình, khi mình tu nè, mình trở về với cái hùng tâm, là trở về cái phần hồn của mình, là cái phần hùng của mình nó phải có cái dũng mãnh của mình á. Là tôi muốn trở về nguồn cội, cái mục đích của phần hồn nó đặt ra, nó nói vậy đó, nó muốn giải thoát. Có nghĩa là cái hùng tâm của phần hồn khi mà nó được tu á thì nó nâng lên một bậc. Hồi nãy á là thầy nói con tim á là hùng tâm, có nghĩa là lúc đó mình còn trong cái xác chưa tu là nó còn thấp, thì cái hùng tâm nó vẫn có cái ước muốn nó làm giàu, nó kiếm tiền, nó phải thật giỏi. Đó là cái hùng tâm vẫn có ở thế gian. Đó là khi mà cái trình độ của phần hồn nó thấp. Bắt đầu khi mà nó nâng lên cao, nó tu rồi nó hiểu được, à nó phải tu để nó giải thoát. Thì cái đó là cái dũng mãnh của cái phần hồn. Có nghĩa là cái phần hồn của nó được cái hùng tâm đó, nó được cái trao đồi đó, nó được cái vung bồi đó, thì nó được cái hùng tâm đó nó mạnh đi. Tại vì khi ra khỏi cái bản thể đó, là cái phần hồn nó cần cái điều gì? Nó cần bi trí dũng. Thì ở trong đây thầy có nói cái chỗ hùng trí và hùng khí. Cái trí có nghĩa là cái sự sáng suốt của cái phần hồn. Khi nó đồng hành đó thì nó sẽ biết được lúc đó nó phải làm cái gì với cái bản thể này. Bản thể này nó phải đồng hành với nó phải cứu hết cái dạng linh này. Thì nhờ cái pháp của mình, nhờ cái phần niệm Phật thì cái phần hồn nó được dung bồi nhiều đi một chút, được cái thanh nhẹ một chút, được cái sự dũng mãnh một chút, thì cái phần trí nó có cái sự sáng suốt. Đó là cái hồn trí trong cái phần hồn. Còn cái hồn khí á, ý nói về cái khí điển hay là cái phần mà ông Tư có nhắc là cái khí điển. Còn hồi nãy á, tại sao em cho con nghe cái chánh điển, cái chánh niệm có nghĩa là dính tới cái chánh khí, có nghĩa là con người mà đi tới cái vấn đề mà đi tới cái khi mà mình thực hành cái pháp này, mình niệm Phật nhiều thì cái phần chánh khí mình có. Cái chánh khí mình có nghĩa là khi mình trở lại cái sự quân bình sáng suốt của mình, là mình có cái chánh khí của mình, là trong cái phần thần thái của mình nó cũng có cái phần khí đó. Đối với cái thế gian ấy, người ta nhìn vô người ta cũng biết à, cái người đó nó có cái khí, có nghĩa là cái người đó nó có cái thần á, bên ngoài nó nói vậy đó. Người đó tại sao ông Phật ông đẹp quá, tại sao cái mặt ông rạng rỡ quá, thì cái đó là cái khí của ông, cái khí điển của ông á. Thì cái đó là cái hùng khí trong cái phần hồn. Phần hồn ở dưới thế gian á, em nghĩ cái này nói hồn trí, hồn khí, hồn tâm có nghĩa là nói về thế gian á. Mà phần hồn ở thế gian, còn mà khi phần hồn đi ra khỏi cái xác ấy, thì có cái bi trí dũng ha. Cái phần hồn nó phải trao dồi cái bi trí dũng, có nghĩa là thực hiện cái bi. Hồi nãy thầy có nói cái phần mà khi mà tất cả cái quy hội được cái tất cả mọi thứ đều vạn linh đều nó tiến theo cái bản thể này rồi đó, nó hòa được bên trên, thì cái từ tâm nó bộc phát, thì khi đó nó nói về cái bi á. Đó, thầy nói về cái bi rõ ràng thì có nói cái từ, nó có nói về cái tình người trong đó, thì có nói là khi mà nó hòa bên trên rồi là cái phần hồn nó có cái từ tâm của nó bộc phát liền, là lúc đó là nó hòa với tất cả rồi đó, lúc đó là tất cả mở ra cái thức hòa đồng rồi, thì cái đó nó có là cái từ tâm nó mở ra, thì cái đó nó cái bi nó có. Thì trong đây nó có cái trí nè, cái dũng là cái thùng tâm đó, bi trí dũng rõ ràng, đi lên là thấy bi trí dũng rõ ràng. Ở dưới này chắc có thể là thầy nói là cái hùng tâm, hùng khí, hùng trí này là nằm ở dưới đó, cái phần hồn mà còn nằm ở phía dưới, ở dưới để thế gian ấy à. Nhưng mà nó cũng đã ra khỏi cái đầu á nha, nó cũng có cái đó đó mới được, tại vì nó cũng dũng mãnh lắm, nó mạnh lắm, nó cương quyết lắm thì nó mới làm được. Ha? Nó có cái hùng tâm nè, nó có cái hùng khí nè, nó có cái khí điển của nó nè, rồi nó có cái trí của nó có cái sự sáng suốt của nó, thì khi đó đó con người nó mới trở về được cái từ tâm của nó. Đó là cái hùng tâm, hùng khí, hùng trí là nói về cái phần hồn còn đang ở thế gian, còn đang cộng tác ở thế gian. Cho nên là nãy thầy có nói thêm cái phần chánh niệm, cái này em không có nói nha, tại bạn đạo chưa đặt cho nên em chưa nói. Cái phần này rất là hay mà sau này sẽ có, thì bạn đạo sẽ đặt câu hỏi này. Thì á, cái phần trên của cái phần hồn đi ra là có cái bi trí dũng, là nó hợp với cái phần trí với khí với lại hùng tâm. Cái này em hiểu rồi đó. Thì có nghĩa là hùng tâm có nghĩa là nói về cái phần bi. Cái phần trí là có cái hùng khí, cái hùng trí đó. Còn cái phần dũng, à hùng tâm là nói về cái dũng, hùng tâm là dũng à, hùng tâm là nói cái dũng. Tại nãy thầy có nói là cái dũng mãnh của phần hồn đó, là có nghĩa là cái hùng tâm là cái dũng, mà hùng trí á, có nghĩa là cái trí, còn cái bi á, là nói về cái hùng gì nữa, hùng khí không anh Bảo?
Hùng người.
Hùng tâm, hùng trí, hùng khí, hùng tâm. Trí là bi trí dụng, trí là cái phần hùng trí, là cái phần trí ở bên trên đó. Cái phần bi là nói về cái hùng khí, còn cái phần dũng là nói về cái hùng tâm. Hả?
Từ bi bộc phát.
Dạ, khi mà cái phần mà thầy nói hồi nãy, khi mà nó làm được cái bản thể vạn linh này, nó hòa với bên trên rồi đó, nó hòa được cái càn khôn vũ trụ rồi, thì cái phần đó, cái từ tâm tự nâng nó bộc phát à. Thì khi đó nó có cái hùng khí đó, thì cái nó có thực hiện được cái chữ bi á. Từ tâm của nó bộc phát ra ha. Bây giờ em nhớ lại rồi đó, cái hùng khí có nghĩa là nói về cái phần bi, còn cái hùng trí có nghĩa là nó phải phần trí, còn phần tâm là nói cái phần dũng. Nhưng mà cái phần đó là nó đang ở thế gian, còn đi ra khỏi cái xác là nó phải có bi trí dũng, để nó hòa với cái bi trí dũng ở bên trên, cái đại trí, đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên. Câu tiếp theo, câu bạn đạo hỏi á, tại sao nói hà sa của tiên cô độ cho mình? Anh Bảo có nghe câu này không? Nghe kỹ thì mới thấy nha. Con nghe mà không đi, bây giờ nghe kỹ là mới thấy. Bây giờ mình nghe ha.
Mình làm cho con hỏi. Người ta thì nhắm mắt, người ta thường người ta mới thấy ánh sáng. Còn con thì con không nhắm mắt như thường, thì có đôi lúc con cũng thấy những cái những hạt hà sa. Cái chốt lên, nó gần cái tường, hoặc là con đinh cái côn này. Con thấy cái ánh sáng trong đó là sao?
Đó là cái khớp ở trên bộ đầu nó mở rồi. Cái khớp xương đó, khớp xương này, chỗ óc đó nó mở rồi. Thì nó mới thấy những cái hạt ra. Mà ngay giữa mặt trời đang chiếu mình ngó cũng thấy có hạt ra. Đó. Đó, phải có hà sa, không có hà sa làm sao lập thanh khí cho nhân gian. Cũng như học cắt trời, hà sa lập cắt trời. Đó, chán chú nữa đi. Có hà sa rồi nó sẽ mở lần tới nữa. Thấy chưa? À, còn mở mắt cũng thấy chứ không phải nhắm mắt thấy. Nhắm mắt thấy còn thấy ở cõi cao hơn nhắm mắt thấy. Còn cõi thấp này chúng mở mắt là thấy, thấy hà sa thôi. Mà những cái nhà nào mà có ngũ hành, có các cô các cậu nhiều khi buổi chiều nó hiện ra một cục tròn tròn, nó xanh vàng nó đỏ, nó chạy lăng quăng nó trên cửa sổ mình cũng thấy. Nhưng mà niệm Phật chặt họ đi à, thấy bất cứ cái gì mình cũng niệm Phật thôi. Thấy hà sa thấy niệm Phật thôi. Có hà sa tiếng cô độ cho mình mới thấy hà sa, thấy không?
À, đàn ông thì bên trong dương ngoài âm, đàn bà thì là bên trong âm ngoài dương. Thì bên trong là gì? Ngoài
là... À, bên trong
nói là bên trong là phần hồn.
Bên trong là phần hồn, bên ngoài là vía.
Như vậy thì là phần hồn của nam và nữ có đặc tính khác nhau hay sao?
Có đặc tính khác nhau. Nó chậm hơn. Cho nên là bà tu phải tu nhiều hơn là không?
Nhưng mà khởi sức thì là thuần là thường dương.
Nếu mà nó đạt tới lên cao thì mới thường dương. Nó đi vượt khỏi sức hút của hồng trần thì nó sẽ thường dương một trình độ. Chứ một cái tánh nó yếu. Tiến sĩ đàn ông là khác mà tiến sĩ đàn bà nói chuyện khác. Đàn bà thì thích chịu, thích làm chậm chút đi, đừng có lâu lâu qua, chậm chậm lại. À, thích chịu kêu mà yếu điệu, dễ thương. Còn đàn ông mà muốn ấy thì làm cái dù đi, nó xong. Nó khác, tánh người nó khác. À, cho nên đàn bà là mảnh đất, đổ bao nhiêu thì hút bao nhiêu. Còn đàn ông không, có sức mạnh, nếu tu thì vươn lên mau lắm. Khác cái tánh, người ta phải gánh vác về đời nhiều hơn. Đàn ông phải gánh vác, phải chịu nặng, chịu nhập hơn.
Có bao giờ mà cái phần hồn đặc tính từ na dương như vậy nó chuyển về thành âm trong một kiếp khác?
Có thể. Thì nó yếu hèn, thì nó chỉ hạ xuống à. Coi thử cái việc làm nó thế nào.
Và ngược lại như vậy thì phần hồn âm, trước khi nó đi tới thường dương, nó có phải chuyển sang dương không? Có thể nó đi trực tiếp thành thường dương luôn.
Nếu mà nó chịu tu về vô vi thì mau lắm. Từ đàn bà âm mà sau này nó tánh nó nóng nảy như đàn ông là lẻ. Cái gì cũng lẻ cho chẳng nó không chịu. Tu rắc lên là nó làm dữ lắm. Nó khác này, mà nó không nghĩ nó là đàn bà nữa, hình như nó quên cái tính chất của đàn bà nữa, nó làm lẽ, tu về vô vi, nó đổi thành một cái rất mau lẹ, khi nó xuất được rồi thì không còn cái tánh mà e lệ hay khách khứa không có, nó dám chỉ trích bất cứ lúc nào, hình như nó giữ nó, nhưng mà cái giữ của nó là khứa độc.
Nhưng mà nó cũng có phản hết phần âm và phần dương ngay cả khi nó trở về phần dương. Chẳng hạn như cái điểm thiên liên chuyển xuống thì nào, những cái vị mà mình hiểu là chẳng hạn như là vị tiên, tiên cô hay là vị Phật Quan Âm thì là vì những cái điểm nó nhẹ nhàng hơn là.
Cái điểm nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn người phàm nhiều lắm. Mà cái phần trí của nó xa xuống. Nhưng mà một cô tiên như Hà Tiên Khô rồi, ôi, như đại đàn ông đâu có đấu lại, đấu không có lại. Hay lắm, linh động lắm. Người ta là nhẹ rồi. Người ta mang là mang tính chất người đàn bà, nhưng mà trí của ta là đàn ông. Quá thông minh. Cho nên những người tu đàn ông mà tu rồi, cái vía mà chịu tu rồi á, thì hai người tương ngộ nó đối đáp hay lắm.
Rồi tại sao nói hà sa của tiên cô độ cho mình à?
Thì tiên cô thì cũng nhẹ hơn mình rồi, thì nếu mà tiên cô, cái điển của tiên cô cũng có thể độ được cho mình thôi. Thì Ly hiểu không sao?
Cái hà sa của tiên cô đó, phải nghe kỹ á, Mình nói trước, tiên cô là cái gì? Tiên cô là một người tu tới thuần âm. À, đi tới thuần âm thì mới gọi là tiên. À, tiên cô đó, hay là hạ tiên cô, cái cô mà xuống điển đó. Cái tiên cô có nghĩa là cái phần tiên ở phía trên đó, tại vì mình là được 36 sao thiên cương chiếu cho mình, tất cả là chư tiên hết. Nhưng mà cái hạ sa có nghĩa là cái hạt cát trời, có nghĩa là cái thanh khí. Mình được chiếu có nghĩa là cái thanh khí đó, các cái phần mà tiên đó, họ chiếu cho mình, có nghĩa là cái phần thanh khí nó dung bồi cho mình hoài, tại vì mình dung dưỡng cái phần pháp luân thường chuyển nhiều á, thì cái phần thanh khí đó, được đưa vô con thể của con người mình nhiều hơn những người không có tu. Đây là nó khác nhau ở chỗ đó. Cái hà sa cũng nghe là thanh khí cho nhân gian, nãy thầy có nói đó, cái thanh khí cho nhân gian có nghĩa là tại sao đổ cho mình, đổ cái gì, thanh khí cho mình á. Khi mình nghĩ về bề trên thì cái phần trên đó là cái phần tiên cô họ giúp cho mình cái phần thanh khí điển, cái phần thanh khí đó
để thành lọc,
để trao đổi cái phần, cái phần bản thể của mình đó, mình cứ hít vô thở ra thì cái phần trao đổi liên tục như vậy á, thì cái phần đó là phần của tiên cô giúp cho mình. Còn cái hạt cát trời mà nãy thầy nói đó, khi mà mở mắt cũng thấy nữa, nhưng mà nhắm mắt là phải thấy xa hơn. Khi mà cái bộ đầu nó mở ra thật sự thì sẽ thấy xa hơn. Cho nên á, có nhiều khi mình mới được chút xíu mà mình bỏ đi á, thì cái đó mất đi. Nó không thể làm được, tại vì ông Phật thì ông ngồi đó hoài, cho nên hồi nãy ông có nói đó, khi mà nhìn mở mắt cũng thấy, nhưng mà nhắm mắt là thấy một cõi xa hơn. Hai cái phần hà sa đó ông thấy được, tại vì con mắt ông mở rồi, nó sáng lắm, ông nói là nó sáng lắm, nó sáng nó thấy hết cái gì nó không thấy hết đó. Còn cái phần hà sa mà cái cát trời nó cứ bay á, có nghĩa là cái phần thanh khí á, phần thanh khí nó cho cơ thể mình, cho con người nó cái lưng lưu nó hoài cho cái cơ thể con người. Mà nếu mà mình không có dung dưỡng cái đó, có nghĩa là cái người đời thì phung phí cái đó là không biết hít vô bằng cái đó, tại cái đó nó nuôi dưỡng cái cơ thể con người. Tại cái phần con người mình á, cái bản thể mình rất là nhiều, cần rất là nhiều thanh khí. Để bây giờ thực tế ở ngoài, nếu mà người nào mà cái thanh khí mà nó không đủ á, để dễ bệnh lắm, mày phải dùng máy á. Còn mình thì mình không có cái đó, mình được ít nhất là 59, 58 mà không có khi 100 nữa. Thì những cái đó là do mình hít thở nhiều, mình vận dụng nhiều mỗi đêm á, cho nên cái phần khí của mình nó tốt. Mà cái phần hạt sa của tiên cô đổ cho mình có nghĩa là cái phần thanh khí nó thanh lọc bản thể mình hoài, lúc nào cũng vậy. 36 sao thiên cương cứ chiếu cho mình hoài, tại vì mình cứ nghĩ về bề trên trong cái pháp luân thường chuyển của mình cứ làm liên tục như vậy á. Cái phần liên tục đó thì cái phần đó là cái phần thanh khí điển mà tiên cô giúp cho mình mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút mình khi mình làm cái pháp luân thường chuyển.
Khi mà mình thuần âm á, đàn bà mà tu đi tới thuần âm á, thì nó quên cái bản chất của đàn bà đi. Có thể chỉ trích bất cứ lúc nào, nhưng mà nó để cứu độ.
Nhưng mà khi mà lên được cái thuần âm á mới được. Khi mà lên rồi á, lên được cái phần đó rồi á,
thì lúc đó nó quên cái bản chất đàn bà đi, nó đã thuần âm rồi đó. Hết có âm rồi.
Nha, khi đó là nó thanh nhẹ lắm nha, cái lời nói cũng thanh nhẹ lắm á,
cái trí nó sáng hơn.
Phải tu dữ lắm mới lượt lên được tới cái chức đó nha.
đi tới đó là thanh nhẹ lắm rồi.
Thầy nói ở trên mà lúc mà múa ở dưới này á, thầy nói nhìn, nếu mà nhìn thấy á, thấy tiền cô trên chiếu xuống một tia điển thôi, dưới này nó múa mấy nhìn thấy người nó múa mấy liền á, mặc dù bả đâu có xuống đâu, bả chỉ chiếu thôi á, dễ sợ không. Cho nên cái phần thanh nhẹ nó nhẹ ghê gớm lắm. Tại mình á, là thầy nói mình trần trượt, cho nên tại sao mà thầy nói mình nặng là vậy đó. Nó nhẹ là nó bay ra khỏi cái thể này rồi, nên mình nặng cho nên mình chưa có ra được á.
Cũng theo định luật thôi, nặng là làm đất.
Rồi, câu tiếp theo. Bạn nào hỏi chứ mạng môn là cái gì? Bây giờ mình nghe anh Bảo hay anh Bảo nói cái này, anh Bảo nói được.
Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, vạn lý hành trình, ngộ biển yêu. Đó, tình yêu cha độ, thức tâm nhiều, nhờ bề trên để chuyển chúng ta có cái thân xác này. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển, khi thì chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng cha trời, chứ không có ngoài. Ngài bóp một cái là chết, rõ ràng như vậy. Nhưng mà Ngài vì thương yêu không làm điều đó. Tình siêu cha độ, thức tâm nhiều, càng ngày chúng ta càng hiểu chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế. Vạn lý hành trình độ biển, ngộ biển yêu, chúng ta tha phương cầu thật. Tới ngày hôm nay chúng ta đi, chúng ta thấy ngược lại sự đau khổ rồi, chúng ta thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho pháp thủy cho chúng ta, không xây dựng cái biển yêu đằng sau lưng chúng ta, mà chúng ta cứ đi tới mãi trong cái trần trượt thì chúng ta bị mất hồn, mất vía, mất tan xác hết. Mà ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta mau lội trở về biển yêu của Thượng Đế để mà sống. Mùi đạo cha ban tình thấm thía, cái mùi đạo cha ban tình thấm thía. Các bạn thiền rồi thanh tịnh, các bạn thấy toàn thân các bạn đều do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà Ngài đã lo cho từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ bạn. Nguyện hành đến đích rõ tình yêu, cố gắng giải trượt lưu thanh, đạt tới mục đích sang suốt, chúng ta mới thấm nhuần cái tình yêu của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới ban tình yêu cho mọi người khác, là tia sáng thanh tịnh từ ái tận độ chúng sanh.
Bây giờ mình nghe cái tiếng nói của ông Tâm, cái văn xưa ở Việt Nam, cái văn này hai cái tiếng cũng gì cũng trẻ vậy, tiếng cũng vậy, thấy không? Thế đáng lẽ là ông 60 tuổi thì cái tiếng ông phải gồ ghề, phải già, phải yếu hơn, nhưng mà bây giờ nó vậy, cũng vậy à, nghe hai cái văn tiếng cũng vậy à, thấy không? Chứ nguyên khí là quan trọng, con hiểu không? Nên người tu phải giữ được nguyên khí là giữ được bản môn, hiểu chưa? Rồi con làm pháp luân thường diệm là giữ cái bản môn, sống lâu nhờ cái bản môn. Cái đời này nó phải có thanh khí hỗ trợ mình, càng làm pháp luân thường diệm thì càng mở lớn tâm thức để đón nhận thanh quang lành ở bên trên, thì lúc đó con hiểu lẽ hơn. Cho nên con học có trình độ đó mà nhiều cái con hiểu như thế, thấy chưa? Nhiều cái bất khả luận bàn trong tâm của con đó. Con có cái ý nghĩ mà con đem ra không được đó. Nhưng mà bất khả luận bàn.
Đây con nghĩ thế này, nếu phải con nghĩ rằng cái tử vi ấy, thì nó ảnh hưởng con người, chẳng hạn như là mỗi buổi ngay con người mình nghe cái cảm xúc của mình mỗi buổi sáng. Chẳng hạn như mình thấy có lúc có sáng mình giận thấy vui, có sáng mình cảm thấy buồn. Rồi coi tử vi có lúc có người thì bị hoạn nạn, có người thì được giàu sang sung sướng, trúng số bất thường, thì nó phải có một cái gì nó điều nó
phải có chứ, trong sinh sắc cái đó có chứ, trong sinh sắc nó có mùa tiết ngày tháng mạng môn, tôi đã nói vậy mà. Tử vi là thời tiết nè, ngày tháng nè, mạng môn, sinh khắc, có gì đâu. Còn mình tu là khác. Còn anh nói về tử vi là đời á, mà đời là cái tử vi là cái ngọn đèn dẫn người ta đi, mà đi tới đó chút chút chứ chút không có giải quyết được. Còn
à, nghe được chút xíu cho đó hay không? Dạ anh bảo nói nè, mạng môn là gì?
Mạng môn là cái số mạng của mình á.
Số sống mấy chục tuổi hả? 8-90 tuổi rồi đó phải không?
Nó mạng môn mới sống lâu à không?
Mạng môn là theo tiểu vi là mình sống từ đây tới 80 tuổi hay là 90 tuổi hay là 100 tuổi. Tùy ha, cũng có người ít hơn, tùy theo mình cũng không biết. Thì cái đó là một cái mạng môn, mà cái đó là chỉ có ông trời mới nắm được cái mạng môn của mình thôi. Hãy mà ông muốn là ông bóp liền. Ông rút ngũ hành liền. Ông cho đi sớm à. Thầy nói có lúc mà Thượng Đế, có người xuống nói là ta là Thượng Đế đó, cho người chết đó, thầy nói chết thì cho chết thì đi. cho đi là không khoái à. Cho nên cái mạng môn có nghĩa là nói cái quy định, tại vì tại sao có dính tới cái phần này là tại vì thầy có nói về cái mạng môn có nghĩa là cái sự sanh khắc, cái bản thể mình với cái ngũ hành bên ngoài, sanh khắc, thời tiết, ngày tháng. À, có nghĩa là cái bản thể mình nó có ngũ hành, nó tương ứng với cái ngũ hành bên ngoài, thì nó có sự sanh khắc với thời tiết và ngày tháng. Tại vì mình ở dưới thế gian thì mình còn tính ngày tính tháng à, cho nên cái xác này nó bị ảnh hưởng bởi những cái tác động đó, những cái sanh khắc của ngũ hành bên ngoài và cái thời tiết bên ngoài. Hay thầy còn nói còn cái chỗ nữa là, có thầy nói có cái chỗ nữa là thầy nói là cái địa thế nữa. À, cũng có cái địa thế nữa, có những người sống những cái vùng mà có thanh khí điển nhiều hơn, như là những cái đồng quê rồi đó, họ sống dài lắm, hoặc là nơi mà cái đảo rồi đó, những cái đó nó có cái thông khí trong lành đó, nó cũng có dính tới cái địa thế này ha, thì cái mạng môn của mình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cái đó. Đó là do cái xác nha, nhưng mà đối với mình á thì cái khác ở chỗ là mình đã có cái phương thiền, mình có cái thực hành, thì cái đó nó, cái pháp luân thường chuyển nó giữ cho cái mạng môn mình nó sống lâu, tại mình có cái pháp trường thọ hay là pháp trường sanh đó, cái đó làm cho mình sống lâu hơn, tại vì mình được cái thanh khí, mình giữ nguyên khí đó, có nghĩa là cái thanh khí, mà thanh khí đó là thà xa của tiên cô độ cho mình. Đó là cái thanh khí, là khi mình thanh lọc cái bản thể đó, cái thanh khí nó được trao dồi hoài, thì cái đó cũng là cái phần bên trên giúp cho mình đó, cho nên mình được giữ cái mạng môn mình lâu hơn một chút ha. Còn thầy nói mình phá nó thì lúc đó thì mình đi trở về cái điểm thấp nhất, có nghĩa là mình bị hạ xuống một tầng, thì có nghĩa là cái bản thể mình nó bị trần trượt nhiều, thì cái phần mạng môn của mình nó ngắn lại. Câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo bằng đạo hỏi chứ, của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Cái câu này như thế này, tại vì bạn đạo đặt không có chính xác hết cho nên đâm ra không có hiểu. Bây giờ nghe kỹ lại á, thì của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Còn nếu tâm ta bị giới hạn thì không có tương xứng để mà hưởng phước của trời ban. Thì như vậy nó mới có cái đúng cái trong cái câu nói của Đức Thầy. Còn nếu mà đặt khác chút xíu thì nó sẽ trật và không hiểu. Bây giờ mình sẽ nghe ha, anh Bảo sẽ nghe kỹ một chút xíu cũng như bạn đạo.
Con người hiểu rõ nguyên năng sở có của chính mình, hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xương bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bùn đi lên, không khác gì hoa sen uống nở. Với sự cố gắng thực chất, chuyên chính, chính tinh tấn của chính mình, là tu tiến, không lừa được ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì qua xe dàn trời. Ngay trong đêm bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm, nếu không hướng về đó không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi, hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần, cho hôm nay tôi về đây tôi mong rằng được thăm nhiều lần, các bạn cũng ý thức được đường đi, và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá nhã của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời ban. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi sẽ trả lời.
Đó, đúng rồi đó, thầy có nói nếu có gì thắc mắc hỏi tôi đó, bây giờ hỏi đi. Giờ có ông Bảo à, giờ thầy đâu mất tiêu rồi. Giờ thầy nói đó, của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng.
Rồi sao?
Nếu tâm ta bị giới hạn không có tương xứng để hưởng cái phước của trời ban. Tại vì á, bạn đạo đặt cái câu sau á, nó sai cho nên đâm ra không có hiểu. Bây giờ nghe kỹ lại thì là do là nếu mà của trời vô tận có nghĩa là cái thanh khí điển là vô tận. À, tất cả những gì có trước mặt ta là vô tận mà của ông trời tạo ra cho mình, thì cái tâm mình cũng phải như vậy, nó cũng lớn rộng như tình trời là vậy đó. Phải lớn rộng có nghĩa là quảng đại đó, mình không có được eo hẹp. Trong cái eo hẹp của mình thì nó bị giới hạn, mà giới hạn thì không có tương xứng với cái mà ông cho mình.
Ông cho mình cái vô tận thì cái tâm mình cũng phải vô tận như ông mới tương xứng. Lúc đó mình mới hưởng được cái phước của trời ban. Ông cho mình nhiều lắm nhưng mà mình đóng cái tâm mình lại thì mình không có hưởng được. Còn nếu mà cái của đó nó vô tận mà mình muốn hưởng hết cái phước đức ông trời ban cho mình đó, thì mình phải mở cái tâm mình càng ngày càng lớn rộng.
Ông trời á, ông chia mọi người giống nhau hết. Trẻ lớn, giàu nghèo gì cũng giống nhau hết. Có một cái thanh khí điển hít vô thở ra mà thôi. Thì ông chia điều. Ông nói ông không có ghét ai hết. Ông không có chia cho ông cùi nhiều hơn hay là ông tỷ phú nhiều hơn. Ông có ông cho điều hết. Hưởng hay không là do mình. À, là có nghĩa là cái của ổng, ổng cho hết. À, bây giờ thanh khí điển của ổng trong cái thi, trong cái quả địa cầu này ổng cho hết, mà mình hưởng á thì mình cũng giống như cái tâm mình vậy. Mình hưởng của ổng như vậy thì cái tâm mình cũng vậy, thì mình hưởng được cái đó thì cái tâm mình cũng quảng đại, có nghĩa là cái mình có mình cũng chia đều giống như ổng. Như thầy nói, tất cả những gì của chúng sanh, có nghĩa là ông trời ổng cho để chia đều cho nhân gian, chứ không phải để cho giữ mình. Nếu mình giữ cho trong riêng mình á là cái đó là mình sai đó nha. Đúng là nếu mà đi con đường của ông Phật á, nếu mình đi đúng cái đường của ông Phật á, là phải làm như ông Phật. Mà ông Phật á là ông chia hết, ông không có cần giữ của ông, tới cuối đời ông đi ra cũng không có gì hết.
Thế gian người ta cũng chia vậy mà chia cái khác.
Có nhiều cái nói lắm nha, mà em không có nói ra đây được. Chỉ nói là cái gì của mình có được, có nghĩa là ông trời ông cho mình, tại vì ông chiếu cho mình cái sự sáng suốt để mình có được hơn những người khác. Nhưng mà không có nghĩa là cái đó để giữ riêng cho mình, mà cái đó chia đều cho chúng sanh.
Nó mới đúng luật trời.
Đúng với cái sự vận chuyển của luật trời. Có nghĩa là ông trời ông cho cái sự vận hành nó đều đặn, ai cũng giống như ai hết. Mà tại vì mình nó cứ tính toán hoài, cho nên năm nay mình cứ ôm cho riêng mình, mà mình không có chia đều cho chúng sanh. Cái đó cũng là một cái mà thầy nói mình cũng không đi đúng con đường của ông Phật. Đúng con đường Phật là giải nghiệp, có nghĩa là bỏ hết, mà mình đâu khó đâu.
Tại vì mình quên cái câu của ông nói là của thiên trả đĩa.
Khó đó nha, khó lắm á. Cái đó khó lắm á.
Cái tâm sáng suốt mới thấy rõ là của thiên trả địa thiệt, mà cái xác này cũng trả địa luôn.
Khi trở về, khi mình đi ra mà cái gì cũng không mới là đúng rồi đó.
Đâu còn gì được, giờ có muốn có cũng không có.
Cho nên ông thầy có nói, ông Phật cũng có nói hết đó. Có điều mình hiểu không, trình độ nào, hiểu mức độ nào là do mình, chứ không phải là ông không có nói. Ông nói hết đó, tại con đường ông đi, ông dắt mình đi là con đường đi về Niết bàn Phật giới. Đi về cái nguồn cội từ đó mà ra. Cho nên năm ra cái hành trình rất là khó, và cái sự hy sinh mình nhiều lắm, hy sinh nhiều lắm, hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình là cái khó nhất. Cho nên tại sao cái của ông trời cho mình nhiều như vậy mà mình làm không có được nhiều như ổng, thì cái đó cũng là một cái sự mất tương xứng. Nó phải tương xứng với cái tâm quảng đại của ổng, thì cái tâm quảng đại mới là tâm của đại giác, còn tâm mà eo hẹp là tâm của con chuột.
Bây giờ nó làm sao mà nó về lên trung tim bồ đầu thì lúc đó nó mới thoát được cái phàm tâm. Còn nếu nó kẹt ở trong cái phàm tâm là chỉ có tranh chấp thôi, chứ hơn thua tranh chấp thôi, chứ đâu có được cái gì hơn. Nên nó phải dời nó về trung tim bồ đầu thì nó hòa với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ được.
Cho nên cái thực chất là ở chỗ đó. Mình khi mà mình nói tôi đưa cái trung tim của tôi đi lên trung tim bồ đầu, là cái tâm mình không quảng đại là không có đúng, nó không có tương xứng. Cho nên tại sao thầy nói mình nhìn cái hoàn cảnh là vậy đó. Cái đó là cái khó nhất á. Cái khó nhất trong cái hành hương của mình là mình nói được, nhưng mà cái thực tế, cái thực chất nó không có đúng, nó không có tương xứng. Ví dụ như mình nói mình đưa được lên trên đỉnh đầu rồi, liệu mình có làm đúng những cái gì ông thầy không nói không? Có đúng những gì ông Phật không nói không? Tâm ta vô tận không?
Đưa lên là không còn phàm tâm nữa. Nếu mà đưa lên thiệt,
đưa thiệt tình đó là nó không có phàm tâm, chứ chỉ chân tâm mà thôi.
Bây giờ lại cứ chửi cũng không thấy giận. Thử đừng nói chuyện tơi bời qua lá, bắt mớ gì không hiểu chuyện gì, đem ra chữ tơi bời qua lá coi có giận không.
Thầy nói nó niệm Phật nhiều mà nó chửi nó cái mà nó động một cái là biết rồi đó. Rồi trình độ của anh tới đâu.
Thế này cũng dễ nhiều cái thử chứ. Nhưng
mà... có nha, trong cái giỡn à. Cho nên cái đó là cái khó nhất. Trong cái cuộc hành hương của mình không có cái gì mà mình được hãnh diện hết nha. Không có cái gì hãnh diện hết. Thấy tôi thiếu hoài là đúng, còn thấy cái gì tôi cũng có tôi hết á là không có đúng đâu. Nó không có thực chất.
Mình là tội hồn mà thấy cái gì cũng hay hết trơn, đâu có đúng.
Cái gì mình cũng có hết, cái gì mình cũng đạt hết là không có đúng đâu. Cái đó là nói cho vui đó.
Mình là tội hồn mà thấy cái gì mình cũng giỏi hết, đang đứng tại chỗ à.
Ông Phật là cái sự khiêm nhường ổng nhiều lắm. Nếu mình nghe kỹ là sự khiêm nhường của ổng nhiều lắm lắm.
Tại vì ổng sống như cái thực chất. Ổng biết đúng là ổng có thể tiến tới vô cùng, mà tại sao mà ổng này cho ổng giỏi thì ổng đứng tại chỗ, ổng đâu có muốn đứng tại chỗ. Ổng muốn tiến tới vô cùng mà. Còn nếu cho ổng giỏi là ổng đứng ở đó rồi.
Cho nên khi mà mình thấy được điều đó mới là được. Mình chưa thấy được, mình chỉ mới hiểu thôi, chứ mình chưa có thực hiện được. Cho nên cái phần mà ông Phật ông nói để cho mình thực hiện được, đi tới cái thực chất á, nó khó lắm, nó còn gian nan dữ lắm, chứ không phải đơn giản. Cho nên đâm ra đó, nhiều khi á, thầy cũng có nói, giữa tuần rồi mình cũng có nghe đó, nói hết rồi đó, thầy nói hết rồi đó. Sau này rồi, xưng cha, xưng mẹ, xưng tùm lum hết trơn, xưng nhiều lắm á, chứ không phải đơn giản. Cho nên đâm ra những cái điều đó là tại vì không hiểu mà thích làm. Thích làm thì bên kia yếu chút xíu là nó vô hết à. Vô hết rồi xưng tùm lum hết.
Chiếu liền á.
Chiếu liền, làm liền. Cho nên đâm ra phải cẩn thận những cái đó. Trên cái được hành hương của mình, cái khó nhất vẫn là sửa đi cái tánh hư tật xấu. Cái đó là cái khó nhất. Ai cũng vậy, cái đó là cái khó nhất. Tại vì sửa mà nó trọn vẹn rồi, nó trọn lành rồi đó, tự nhiên mình nó nhẹ à. Tự nhiên nó nhẹ à. chứ không cần ai nhắc nhở. Cái đó là cái khó lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu nha, đừng có nghĩ là mình đơn giản, không có đâu. Cái cuộc hành hương mình rất là khó khăn, nó chông gai lắm. Mình tưởng là như vậy nhưng mà không phải vậy, thực chất là nhìn dễ biết lắm. Mình hồi nãy thầy nói đó, nó đẻ ra đó, tùm lum á, là thấy là cái khó đó, cái đó là cái khó nhất của mình đó. Cái gánh gồng của mình nó nhiều lắm á, xiềng xích mình quá nhiều á, cái đó những cái đó nó cũng làm cho mình chậm cái bước tiến của mình á, nó chậm cái bước tiến tâm linh. Cũng như cái tánh của mình cũng vậy, cái tự ái là ngăn chặn cái bước tiến của tâm linh mình á.
Nếu mà dễ thì đâu có phải mấy ngàn năm mà còn ở đây.
Dạ, cho nên cái cuộc hành hương của mình là nó trì trí ghê gớm lắm. Rồi câu tiếp theo, tại sao thầy nói siêu là không ngôn ngữ? Siêu là không ngôn ngữ. Bây giờ anh Bảo nói nha, bây giờ mình nghe ha.
Có người đầy đủ hết à, mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình. Rồi chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước, tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật ngu. Xong rồi thằng cha nó ngồi ù lì hoài, nhưng mà nó tìm cái hay hơn nữa. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trượt đã xác định. Cái hay vô giá đó Ngài tìm được, nhưng mà Ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh. Ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ. Chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp soi hồn, chấn chỉnh khối óc lại. Vì sự lầm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta sửa lại, chấn chỉnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng, làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trược khí trong ngũ tạng, chúng ta ổn định, an nhiên tự tại, chúng ta mới thấy là Đức Phật làm rất đúng. Khi mà Ngài được rồi, ngồi được rồi, Ngài đang sống với chấn động của vũ trụ, Ngài đang ăn cái thanh quang của vũ trụ. Thanh khí điển quá sanh vạn vật, nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn mà chúng ta ăn thịt nó? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian khứ trượt lưu thanh thì chúng ta làm được, khai mở tâm thức ra để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đọc hoài nhưng mà không thích, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình và rõ vị trí của chúng ta và trở về cái khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới.
Rồi anh Bảo nói nha, siêu là không ngôn ngữ.
Thì siêu là không ngôn ngữ, ở dưới thế gian nó mình chậm, cho nên mình phải dùng ngôn ngữ để mình giao cảm với nhau và để mình nói chuyện với nhau để cho người này hiểu người kia. Nhưng mà mình đi lên tới cái cõi trên nữa thì không cần nói mà hiểu, nghĩa là tất cả là dùng điển hết. Ông Phật cũng đâu có nói chuyện nữa, ông chỉ cần chiếu điển là tự nhiên mình có cái ánh sáng đó là mình hiểu. Nên siêu là vô thinh vô sắc là vậy. Lên tới cái cõi đó là nó thanh nhẹ, nó không cần cái lời nói chậm trượt ở dưới thế gian nữa. Mình chỉ chuyển ý là hiểu rồi. Mà thầy nói phải bỏ công lắm mới được đi tới cái chỗ thanh nhẹ đó. Siêu hơn người phàm. Người phàm thì phải nói.
Dùng điển có nghĩa là khi mình nhắm mắt lại mà cái phần thanh điển kia chiếu cho mình mà mình hiểu liền á, có nghĩa là cái phần thanh điển của mình nó xuất ra thì mình mới hiểu được. Cho nên nhiều khi á, cái thật sự mà nói cái sự cảm nhận của mình nó dễ bị gạt lắm. Rồi nói thầy nói tôi cái này, thầy nói tôi cái kia, đó là cái sự cảm nhận một cách mờ nhạt thôi chứ không có thật. Tại vì khi mà cái điển mà hiểu được cái điển á, có nghĩa là cái bản thân phần hồn đó phải xuất ra, giống như ông Tư với ông thầy vậy đó. Có một cái ví dụ rất cụ thể cho mình thấy rõ ràng. Ông Tư với ông thầy ông đâu có nói chuyện đâu, ông xuất ra là ông nói chuyện tùm lum tùm la hết. Cho nên đâm ra đó, khi mà khi mà nói chuyển thức á, có nghĩa là cái phần điển chuyển cho phần điển, có nghĩa là cái khi mà ông Phật ông chiếu xuống cho mình thì cái phần điển mình phải hiểu rõ ràng, chứ không phải mình cảm nhận một cách mờ nhạt, không phải vậy. Nó ảo tưởng lắm, nó không có giống cái gì hết, nó tưởng tượng kiểu này, nó tưởng tượng kiểu kia, nó hình dung cái kiểu này, nó hình dung kiểu kia, không có dễ đâu. Cái này phải rõ ràng, cái pháp này nó phải rõ ràng mới là đúng nha. Không có tưởng tượng được, cái này không có tưởng tượng, cái pháp này không có tưởng tượng. Khi mà thầy nói chuyển thức có nghĩa là cái phần hồn nó phải xuất ra, cái ông kia ông chiếu xuống thì hai cái này nó mới bắt được. Còn mình cảm giác á, là nó mờ ảo lắm, nó nhập nhằng, có nghĩa là nó cái điển nó không có rõ, nó cứ nhập nhằng, mà cái đó là rất là nguy hại. Nhớ cái gì mà nó không rõ là nó nguy hại à, để ý cái đó đó ha. Nên kỹ lưỡng, anh Bảo nói không có nghe,
cũng như là tâm tương ứng vậy đó. Nếu trình độ mình thấp á, mình bắt không có được hết. Tại bề trên chiếu đầy đủ 100% mà mình bắt được có mấy phần trăm mà. Tại mình không có lên cao được, mình phải lên cao cái tần số đó đó, thì lúc đó mình mới bắt hết được. Còn nếu không cũng nói là tâm tương ứng nha, nhưng mà nó bị giới hạn bởi cái trình độ của mình.
Cái tâm tương ứng á, là cái phần điển của ông thầy ông xuất ra để ông bắt được cái phần trên. Thí dụ như cái hào quang của ông phóng ra đó, thì cái phần đó ông bắt được, cái điển Thích Ca hay là điển của Di Đà hay là của ông trời, tất cả những cái điển đó, đó hay là duy trì cái mẫu thì ông đổi liên tục. Mà để ý là khi con mắt ông thầy ông không có láo liên, tại vì cái phần điển ông xuất thôi, cho nên cái phần của cái xác ổng nó rất là bình thường. Còn để cái người mà xuống điển á, khi mà xuống điển mà cái điển mà phóng ra không được á, con mắt nó hay lắc, để ý kỹ đi nha, để ý bằng đạo, để ý kỹ. Những người mà xưng danh đâu cũng vậy, để ý hai con mắt họ. Cái người nào mà xưng danh á, con mắt họ không có đứng đắn, con mắt không có liếc lại hoài à.
Mình xuống điển hả?
Nó không có xuống, nó chỉ bị nhập vô thôi.
À, lúc mà nó bị nhập vô, con mắt nó đau tiền nào?
Mắt nó lắc, nó không có lắc li lệ, nhưng mà mình thấy nó lắc rõ ràng, thấy nó không có đứng, nó tự nhiên giống như một cái gì đó nó làm cho con mắt nó phải lắc vậy đó. Để ý nha, để ý nếu bằng đạo nào có thấy cái gì đó là để ý. Con mắt nó không có thẳng, con mắt nó hay bị lẳng. Kỳ mà em có cho con coi cái phim mà của cái cô hát á, cô hát hát, cái đó là nhìn dễ nhất á, là thấy rõ ràng con mắt không có thẳng. Rồi á, những cái phần xuống điển của bạn đạo cũng vậy, để ý kỹ rồi. Xuống điển mà không có phải cái điển mà phóng ra đó, vẫn con mắt vẫn bị láo liên, con mắt con lắc, cho nên em ra nói những cái lời nói không có được chính xác là vậy đó. Tại vì cái điển của mình lên không nổi, cho nên cái phần hiểu cái phần điển bên trên nó không có rõ ràng, nó cứ mập mờ vậy đó, hiểu tương đối thôi à, cho nên em ra diễn giải cũng không đúng. Nhưng mà những cái phần điển này dễ nè, phần điển này dễ làm nè, là cái ngũ cầm hí, để ý kỹ. Ngũ cầm hí sẽ xuống điển rõ ràng. Cái ngũ cầm hí, nếu ai có đi, cái phần thần của chị Nam Mai á, chị mạnh lắm, thấy chị múa mấy cái tay của chị rất là cứng, em tập dữ lắm á nha, không phải đơn giản. Mà những bạn đạo khác em coi rồi không có cái phần đó, tại vì cái đó nó dễ, cái đó nó dễ, cho nên nó dễ vô,
dễ
phần dễ bắt lắm. Cái phần đó bắt thì chị múa tay thôi, cho nên là cái con mắt của chị, cái phần thần thái của chị nó mạnh lắm, cái khí của chị lúc đó mạnh lắm. Nhưng mà khi xuống điển của ông Tư hay gì đó là không có đúng đâu. Coi kỹ là em thấy rồi, con mắt cũng vẫn còn bị láo liên. Cho nên để ý kỹ những cái đó, bạn đạo phải để ý kỹ. Tại vì sau này á, thầy nói là rất là nhiều bạn môn tả đạo xuất hiện rồi là vậy đó. Nó đang có và nó hiện hành và nó sẽ có. Cho nên năm ra nếu mình để ý kỹ những cái phần này, mình sẽ tránh được những cái phần đó. Mình tránh nghĩa là mình không có tin bậy á. Tại cái phần điển nó yếu cái là vô liền, yếu cái là vô liền. Cho nên tại sao thầy bắt mình là dung bồi cái sự thanh nhẹ, dung bồi cái ý chí mình mạnh lắm. Hồi nãy có nói hùng khí, hùng tâm, hùng trí là vậy đó. Cái sự sáng suốt ở đời mình phải có. Cái sự sáng suốt nó mạnh mẽ, hùng dũng nó mình phải có. Thì như vậy á, cái sự tác động của bên kia nó không có. Ngay cả bạn đạo khi nói chuyện cũng vậy đó. Khi mình nghe điện thoại mà bạn đạo mà cứ nói những cái chuyện mà mình thấy không cần thiết cho cái vấn đề tu học của mình, là nên bắt đầu giảm lại đi. Tại vì nó không có tác động gì đâu, nó không có tác dụng gì hết đó. Nó làm cho mình bị, thứ nhất là bị giấy động, thứ hai là bị rước nhiều cái phần không có phải là cái sự thanh nhẹ, cho nên dễ cho mình bị dao động lắm. Cái này em thấy rồi nha, em đã thấy rồi mà em không có nói được tên người nào, nhưng mà em nói là cẩn thận những cái đó. Tại vì rước quá nhiều những cái tạp ô đó vô, là những cái phần đó là cái hùng tâm, hùng khí, hùng trí của mình nó không có. Cái sự sáng suốt mình không có, mình không biết trừ, mình không biết lọc nó như thế nào, thì chỉ sẽ vô thôi. Cái đó chắc chắn nó vô. Mình tưởng là cái sự thân tình, không phải đâu. Cái đó nó vô đó mà mình không thấy đó. Những cái nó vô từng chút, một ngày, mình không thấy. Cho nên tại sao mà thầy nói chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh là không có ngôn ngữ, có nghĩa là chuyển bằng điển rõ ràng mà bắt bằng điển rõ ràng, chứ không có mập mờ mà không có cảm giác cái thầy nói cho con, rồi thượng đế gọi con, mấy cái đó là nó không có đúng đâu. Nó không có khoa học gì hết, nó không một sự mê tín rõ ràng. Mình tu cái này để đi tới cái sự khoa học, có nghĩa là cái phần hồn mình phải mạnh một chút xíu, mình phải hiểu cái gì cũng vậy, hiểu cho nó rõ ràng. Thì như vậy đó, khi mình người ta nói mình nghe là mình hiểu liền à, mình nghe mình biết à cái phần đó nó không có đúng, thì mình không có dễ bị dẫn đi. Cái đó là nói để cho mình hiểu được phần chuyển thức trong phần hồn của mình, có nghĩa là điển chiếu cho điển, thức mở cho thức, nó không có phải là đơn giản như mình cảm nhận tưởng tượng đâu, cái đó không có đúng đâu. Nhớ ha, cái đó cẩn thận. Cái gì cũng phải rõ ràng. Thầy nói tại sao thầy nói mình cái gì cũng phải trực giác là vậy đó. Mình chưa có đi tới cái trực giác thì mình cảm nhận phải cảm nhận rõ ràng, chứ không có cảm nhận một cách lơ mơ tưởng tượng cái này tưởng tượng kia, không có đúng đâu. Cái đó là nó quá lạc hậu rồi, đó là sự mê tín rồi. Mình tu cái này mình đi tới cái sự khoa học, đi tới cái sự siêu văn minh, là cái sự khoa học trong cái huyền bí của mình. Nó phải có cái sự chuyển đổi từ cái xấu đến cái tốt, có nghĩa là trước đây mình tin một cách mờ ảo thì bây giờ mình tin một cách rõ ràng hơn, chứ không phải là mình cứ nghe cái gì cũng nghe, mình cũng nói một cái gì cũng nói, mà nói mà không có cái gì chính xác hết, cái gì cũng mơ mơ mờ hồ, làm có đúng. Cái điển đó là quá yếu, mà cái điển yếu là nguy hiểm lắm, cho nên mình phải vung bồi cái luồng điển mình là vậy đó. Cho nên cái nghiêm khắc trong cái pháp của mình, thầy nhắc hoài cái nghiêm luật là vậy đó. Cái đó rất là khó. Đó là cái cuộc hành hương của mình. Nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Không phải đơn giản mà nói một cách đơn giản. À, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Không phải. Phải có cái thực tế, cái thực chất rõ ràng. Giờ bây giờ mình tiếp theo ha. Tại sao thầy nói các bạn ăn mà không biết quán thông? Cái này cũng có đặt câu hỏi rồi ha. Bây giờ mình nghe kỹ lại ha. Tại sao nói mình các bạn ăn mà không biết quán thông?
Còn buông tủi luôn, mà do đâu xảy ra cái vụ đó? Nằm đến thanh tịnh mới tìm ra chính mình đã làm cho mình buồn tủi, mình đã làm cho mình sân si, mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời bú sữa mẹ là sống được, lớn lên ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng đem vô ăn hết, cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp, ăn cái nào cũng ngon đem vô, mê ăn. Mê là thành con người mê. Rồi thích món này, thích món ghét món kia, thích món nọ là chấp. Sống trong mê chấp, ở trong cái khởi điểm làm người, đã bước vào cái giới mê chấp mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học này sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn, mà học không biết học là thành người mê chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của Phật hồn. Thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí càng không vũ trụ. Ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng thịt bò. Quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu. Xương, máu, da, thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được có cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể quý vị là cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn không quán thông, các quý vị không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Bởi ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua mấy thịt kia, món ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi, thì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát mới có cơ hội sống chung với loài người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm ba đao, mà nó có hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hột gạo cũng vậy, một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất được cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén, một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ, thâm thiết vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật qua qua sanh sanh, dễ gì mà có hột lúa ăn. Hột lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra hột lúa được không? Chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông thấy ra cái từ đâu đến chứ không phải ở đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Cổng cỏ cũng vậy, nó có trật tự là sức.
Đó, tại sao mình ăn mà không biết quán thông? Bị la quá.
Ăn tại vì mình còn mê ăn thôi. Mình thấy món đó ngon, mình chỉ ăn vô cho nó khoái khẩu thôi, chứ mình không có biết là món ăn đó đâu ra. À, mà mình đang ăn cái gì mình cũng không biết. Mình không có quán thông là mình, cho nên mình không có ăn được cái hạnh hy sinh của thực phẩm mà mình đang ăn. Mình không có ăn được cái hạnh Bồ Tát. Cũng như thầy nói, mình ăn miếng thịt bò, con thú nó muốn trở thành, muốn tiến hóa thì nó phải làm thân xác con bò khổ cực, rồi mình ăn nó vô thì nó cũng muốn được tiến hóa. Rồi mình ăn vô mình không hiểu ở đâu mà nó ra mấy cái thức ăn này cho mình ăn, là cũng là cái sự chuyển hóa của ông trời, quá quá xanh xanh ban thanh khí điển cho nó có thực phẩm nó ăn, nó mới thành con bò con cá. Bây giờ mình ăn vô mà mình không có quán thông nó thì không khác nào mình đem xác chết vô trong cái tiểu thiên địa thôi, chứ mình không có đem nó vô để cho nó được tiến hóa với mình, thì lúc đó mình không có ăn xác nó nữa. Nếu không thì nói là đem cái xác vô cái tiểu thiên địa thôi, tại mình không có quá giải nổi.
Còn cái ăn mà mình mê chấp á, có những người ăn chay á mà mê chấp lắm nha, là ăn cơm với muối mè. Ở Việt Nam thầy nói ăn tới chịu không xiết luôn á, thì qua bên này ông thầy bắt đổi đó. Tại bây giờ thức ăn nó cũng tương đối là khá là thay đổi nhiều lắm rồi, đầy đủ hết á. Tất cả những thức ăn chay á là đều có thức ăn đầy đủ hết, cũng có nhiều chất bổ mà từ năm 1983 là thầy đã biết rồi nha. Thầy nói sau này có hamburger chay nữa. Là tới bây giờ có đó, mấy chục năm sau, gần 40 năm sau ông thầy cũng nói đó. Dễ sợ không? Thời điểm đó mà ông nói bên Mỹ có thịt heo, thịt hamburger chay. Mà có thiệt, cái đó có thiệt. Mà cái thời đó là mới có tâm bà.
Thầy cũng nói thường thường trước là, nói trước 30 năm thôi. Thường thường là ít nhất là 30 năm, tại vì ông ở trên ông thấy rồi. Mà chờ nó chuyển xuống thế gian thì chậm hơn. Cho nên ông thấy ở trên ông nói như này, mình phải chờ khoảng 30 năm mình mới bắt đầu thấy xuất hiện.
Bây giờ là cũng 40 năm rồi, bên 83 tới giờ anh bảo.
Cái hamburger nó cũng có đây mấy năm rồi chứ đâu phải mới có đây.
Ừ, cũng nhiều lắm rồi đó. Bây giờ có mà những cái đồ ăn á, thật sự nói hamburger thì cũng không có đúng mà, tại vì nó cũng còn cái chấp ở trong đó. Mình làm đồ chay mà toàn là thịt bò quen, hamburger.
Quen rồi, mình phải dùng cái đó mình mới tưởng tượng ra. Cái...
tưởng tượng. Em nói thiệt, em cũng không biết cái gì, em chỉ thấy một cục bột thôi. Rồi cắt ra ăn thôi, chứ không biết giờ bò heo. Nói chứ cái gì cũng vậy, mình không có được chấp, cái gì cũng vậy. Mình không có được, mình chỉ biết là à, cái gì nó không tốt thì mình không cho nó vô. Cái gì mình cũng đã nghe hết rồi, mình không có nhắc nên nhắc lại hoài. Có một chuyện duy nhất, đó là phải cho cái bản thể này nó có sức khỏe. Cái điều đó là cái điều đầu tiên mình phải rung bồi. Còn những cái râu ri bên trong á, là ông Phật ông đã đi chi tiết mà mình đã được nghe từ nhiều năm rồi ha. Mấy năm trời mình ôm lại, biết bao nhiêu thứ mình học, biết bao nhiêu thứ ông nhắc nhở, biết bao nhiêu thứ ông la. Trong đây là bị la nè. Học học ăn nè, không biết học. Ăn cũng không biết ăn mà học cũng không biết học.
Không biết học. Sợ không? Không biết học cái sự siêu giác, cái sự tiến hóa của phần hồn. Không biết học.
À, nhắc lại đó.
Học cũng biết. Sự siêu giác. Ăn cũng không biết ăn. Không biết mình ăn cái gì. Ở đâu một cái món ăn này
chưa quán thông à, mình chưa quán thông là còn mình còn ham ăn á, còn cái mê ăn á,
thì nó mê ăn á
khó lắm nha.
Thì con người ta chỉ có mấy cái mê chánh thôi à, thì mình cái ăn uống là một trong những cái mê của con người chứ. Đấy, cuối tuần phải dắt nhau đi ăn nhà hàng nên cái đó là mê rồi, nhưng mà sao vậy, cái đó là con
mê ăn mê ngủ mê dục.
Ai, à, con người ai là không qua cái đó. Con người bắt buộc phải qua những cái bài học đó rồi.
Cho nên cái bài học mà để cho mình qua được á, qua được cái con ma mà mê ăn bị ngủ bị dục á, ba cái con ma đó nó khó lắm á. Muốn vượt qua cái đó không cũng đã khó rồi, đừng nói chi những cái khác.
Cái đó đòi hỏi cái sự hy sinh của mình á,
dữ dội lắm.
Đối với Lục Căn Trần đó, đó là một cái sự hy sinh. Thế gian ra nó, quán nào cũng bày những cái toàn mấy món ngon mà bây giờ biểu không có được ăn mấy món này thì tụi nó phải hy sinh nó mới làm được chứ. Nó ăn thời gian cái sợ nó bị ngã lại, bị ngã lại.
Cái gì của ông Phật làm cũng đi một chút xíu là mình thấy ông Phật ông triệt để lắm, ông triệt để trước khi anh thành đạo, ông triệt để lắm, ông dứt khoát trong cái tư tưởng của ông, dứt khoát trong cái ý chí của ông, thì khi đó ông mới thành đạo được. Mình chưa có dứt khoát, mình ăn cũng vẫn còn ăn mê nè, mình ngủ mình cũng còn ham ngủ á.
Thì mình, nếu mà mình còn mê ăn á, mình được cả hai cái, mình vừa được tu mà mình vừa được ăn.
Trẻ thì còn ham dục, cái đó mình vẫn bị á, ba cái này vẫn bị. Cho nên tại sao mà mình không đi tới con đường của Phật đi trọn lành là vậy đó.
Vì mình đi hai hàng thì nó phải lâu hơn chút xíu rồi.
Mình cứ hai hàng làm tới.
Và mình cả được cả hai. Ông Phật thì ông bỏ hết thì ông chỉ được cái bên nhẹ của ông thôi.
Cho nên làm gì cũng vậy, phải nghĩ tới cái thực chất. Thực chất mình được cái gì hiện tại, nhờ cái pháp mình được cái gì, nhờ những cái chân lý đó mình được cái gì. À, cái đó là cái quan trọng. Tại vì nhờ những cái đó mình sửa được cái gì. Cái điều chính yếu của mình vẫn là sửa được cái gì trong cái bản thể của mình. Mình được cái điều gì trong bản thể của mình sau cái thời thành thiền. Cái đó mới là đúng. Chứ không phải là tôi được cái này, tôi khởi cái kia, hình ảnh, hình tướng tùm lum tùm la hết. Cái đó là những cái mà mình chưa có đạt tới.
Cái cũng là mê.
Mê, mê cái hình ảnh, mình mê hình ảnh đó.
Mê cảnh đó. Mình thấy cái vô hình, vô tướng đó, nó mới trở về với thực chất của mình.
Gọi là cảnh là mình là cảnh là đi đó, ông Phật ông về tới cái ngôi vị của ông rồi ông hòa với bên trên. Khi ông trở về với không không đại định, có nghĩa là ông thấy cảnh là mình là cảnh, nó chỉ là phần hồn mà thôi, nó chỉ là một cái ánh sáng mà thôi, mà ánh sáng đó bên trong bên ngoài nó giống nhau hết. Cho nên khi đó ông mới nói cảnh là mình là cảnh là vậy đó. Khi đó ông trở về được với cái chánh giác của ông rồi, cho nên mình không hiểu đó. Khi mình nói con ngồi thiền được 6 tiếng rồi, con cảnh là mình là cảnh, mình không hiểu, mình nói đại. Cho nên khi mà mình không hiểu thì mình sẽ nói đại. Nên cái khổ vậy đó, khi mà mình không hiểu mình sẽ nói đại à. Tại mình thấy giống giống á, mình thấy hơi giống giống, tương đối giống giống rồi mình nói ông thầy ông nói là ổng là ổng ngồi ổng thấy cái cảnh đó như vậy, vậy là lúc đó là ổng đã thành đạo rồi. Ông nói khi đó ông lên trên đó rồi ổng đã được rồi. Đang không đã được, ông ngồi ổng nói ổng muốn là ở tổng đốc phương mà nói 2 năm trời đứng cho thuyết pháp cho mọi người nghe mà. Có nghĩa là cái thời điểm đó mà ổng cũng biết được những cái điều đó, mà khi ổng đi ra rồi ổng tư ổng chặn lại liền. Đi tới cái điểm đó là ổng chặn lại liền, tại còn mới quá đó, thầy lúc đó còn mới lắm. Chặn lại liền, khi mà ông đi lên rồi, mà lên gặp con rồng rồi, ông Tư cũng chặn nữa. Chặn mấy chập vậy đó. Mấy chập rồi mới là xong.
Chứ ngay đi lạc á.
Hồi là đi lạc á, mà nhờ ông Tư. Ông thầy nhờ ông Tư. Ông Tư hôm nay không có được qua chỗ đó. Bạn đi qua chỗ đó là tôi không có gặp bạn, bạn muốn đi lên lại kiếm tôi nữa.
Ông Tư ông gắt vậy hả?
Ông Tư ông gắt gao lắm. Tại vì trong những cái định nghĩa của ông Tư á nha, em nói thật, những cái bài sách của ông Tư đó là ông Tư nói về tiên nhiều lắm. Cái gì mà của ông Tư nói về tiên rất là nhiều. Từ từ ông Tư mới tới, đi tới cái kinh A Di Đà mới thấy nói về Phật Di Đà ơi đó. Chứ còn ông thật là ông Phật của mình á, ông vô tại ông mới cương vị ông là Phật, ông xuống cái ông vô ông nói hết cái phần của ở trên kia. Cái đâm ra cái mình cứ tưởng mình là ông Phật, cái mình cứ đi tuốt trên kia luôn. Mà dưới đây mình thầy nói gì, ở dưới này là trung học nó chưa xong nữa. Cái phần mà kia vẫn gì hồi xưa kia là gì? Hồi xưa đó, hồi xưa trước khi vô đại học kia là gì? Hồi xưa kia
tiểu học đó.
Không. Hồi xưa trước khi đại học đó, thì kêu bằng gì? Thời em là gọi là trung học, nhưng mà cái thời của anh Bảo đó, anh Bảo gọi là gì thì em quên rồi.
Trung học.
Đại nhất đại nhì á, đại nhất đại nhì á, kêu bằng gì?
Trung học thôi.
Ủa, trung học hả? Thầy nói chưa có hết cái trung học nó đòi lên đại học mà. Cái đó thực tế ngoài cũng có như vậy đó. Thực tế ngoài nó cũng vậy đó, đời nó cũng giống y vậy đó. Cho nên có nghĩa là mình tại em Phật ông phải truyền đạt hết những cái gì của ổng trong cái thời gian ngắn để cho con chúng sanh này hiểu, nhưng mà nó quá cao. Nhưng... nó quá cao.
Nhưng mà có một cái là ông Phật nói bậy, ông không có la.
Không, cuối cùng cũng có la, có những cái la. Có la, những cái la dữ lắm.
Người ta khó bắt lắm, tại ông để tới cuối cùng ấy, nó không biết là nó nói cái gì đó. Còn ông Tư là ông chậm liền phải không?
Tư ông hay lắm, ông nói luôn từ đầu á, nói liền luôn. Bạn mà đi qua khó đó là bạn đừng có tìm tôi.
Nên là khó lắm á. Có điều kiện đàng hoàng không?
Tư khó lắm á.
Cái này ông Phật ông nói là muốn theo thì ông theo thôi, tại chắc ông biết là cũng không đi tới đâu thôi, ông khỏi mất công.
Ông Phật thì ông hiền lắm, ông lúc nào ông ai nói gì nói làm gì làm, tới lúc cuối cùng rồi ông mới la. Nhưng mà có những cái ông la tại chỗ nè, có những cái ông la tại chỗ. Giống như một bạn đạo em không có nói tên, bữa nào em cắt ra cho nghe, cái đó em cũng nghe xong hồi tuần trước. Thầy xác nhận cho con đi, lúc nào là luận điển của thầy hay luận điển của khác lung tung vô thầy? Và đã không? Không hiểu. Tại vì á, ông thầy là cái điển á, là ông có nhận đi cũng chỉ là Phật Thích Ca, Phật Di Đà hay là Thượng Đế hay là Kiều Trì Kim Mẫu hay Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Nhưng mà người này không hiểu. Bây giờ thầy có nói thì những cái đó là những cái chân lý thôi chứ đâu có nói bậy bạ được. Thì nói thầy xác nhận cho con lúc nào thầy nói với con. Nên có nghĩa là lúc nào là điển của thầy, lúc nào có điển tùm lum tùm la. Bây giờ có điển nào thì ông thầy ông cũng lấy cái điển cao nhất rồi chứ không lấy cái điển thấp. Tại mình vô cái điển thấp cho nên mình nghĩ là cái điển thấp. Cho nên năm ra đó, những cái nhờ ông thầy xác nhận, bây giờ thầy nói cho con biết đi, bây giờ con nè, con muốn mà vợ chồng nè, bây giờ thầy xác nhận cho con đi, con làm được bao nhiêu lần trong tháng. Bắt ông thầy xác nhận như vậy đó. Ông Phật mà tội nghiệp ổng lắm, bắt ổng xác nhận những cái đó cũng khổ cho ổng lắm chứ không phải đơn giản. Những cái đó ổng đâu có đâu phải nào mà cũng cấm được, mà bắt ổng phải xác nhận những cái điều đó. Cái đó là trái với cái luân thường lão lý. Tại vì cái đó là cái con người đời của mình, mình mới nói tới cái đó. Bắt ông Phật vô cái đó, ổng đâu có biết cái đó đâu. Bắt ổng trả lời cho cái đó cũng tội với ổng lắm á.
Thì ổng xuống đây ổng phải học trượt học thanh chứ.
Ổng cũng có nói thì một tháng 4 lần thì cũng không sao. Thầy bảm bảo cho con là không có sao, sau này con không sao nữa. Nhưng mà mày làm nhiều là mày có chừng. Không la liền.
Ổng có nói là làm 4 lần cũng được, nhưng mà chỉ làm phạm người phạm thôi chứ không lên cao được.
Cho nên hôm ra đó khi mà ông Phật mà ông khuyên tu á, thì ông không thể nào siết như ông Tư được. Ông Tư là ông khó lắm, ông khó từng chút một chứ không phải giỡn. Ông Tư đi tầm chân lý cũng 50 mấy tuổi á, 50 mấy tuổi là ông bắt đầu ông đi tìm đạo. Ông tội nghiệp là ông khắc khổ lắm, ông phải đi tìm từng cái đạo nhỏ rồi ông mới đi lên. Chứ đâu phải là ông tu là lúc ông 8 mấy tuổi 7 mấy tuổi đâu. Ông tu từ 5 mấy tuổi ông đã có rồi, 53 54 tuổi ông đã đi tu. Nhưng mà ông tầm đạo cực khổ lắm, không phải như thầy mình đâu.
Tầm đạo mới có.
Ông tầm dữ lắm luôn. Ông tầm mà mới ra được. Đi chùa chiền tùm lum tùm la, đi qua đủ chuyện hết trơn rồi mới gặp được ông Cao Minh Thiền Sư. Vẫn còn thấp.
Tìm nữa.
Chưa có hài lòng, đi nữa. Rồi mới hên là gốc của ổng là ổng là căn tiên có Phật. Cho nên khi đó ổng xuống ông gặp Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó từ từ, sau đó cái điển Di Đà rồi Phật Sự giúp ổng đi lên từ 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 từ. Ổng mới đi ra luôn á.
Còn mình sướng hơn nhiều ha. Pháp cao.
Mình là sướng lắm á.
Cao tận tay hả? Phải không?
Chân lý trao tận tâm
à, pháp trao tận tay à?
Trao tận tay cho mình nghe được cái chân lý của ông. Ông phân tích cho mình, mặc dù á ông thầy á là ông lấy từ cái phần trên kia là đã cao rồi, ông hạ xuống chút cho mình. Bây giờ anh bảo hạ xuống chút rồi em về em hạ xuống chút nữa. Có nghĩa là làm cho mình dễ bắt hơn, chứ còn nếu mà đi thẳng vượt cái ông thầy cũng khó nhớ lắm nha. Khó nhớ mà khó hiểu chứ không phải dễ. Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà không phải đâu. Phải đi từ từ. Tại vì em gom những cái phần đó lại em mới hiểu được à ông thầy em nói cái gì. Chứ còn nếu em không gom là em cũng không hiểu nữa. Em cũng giống như mọi người thôi. Nhưng mà tại vì em chịu khó ngồi nghe những cái gì, những cái mà nhỏ của ổng á, thì cái đó em gom lại thì mới hiểu được à ông nói như vậy. Chứ không có gì hết. Em chỉ có giống như là cái phần của anh Bảo nói rồi, nhưng mà cái đó hơi cao một chút, thì em lấy cái phần nhiều cái của ông thầy nói lại thì em mới diễn giải ra để cho nó đầy đủ hơn, cho mình dễ nhớ hơn. Chứ thật sự cái đạo mà đi thẳng một tiếp mà từ trên xuống á, ông Phật ám đem trực tiếp từ trên xuống á, cái trình độ dưới này mình bắt không kịp, mình hấp thụ không nổi. Không có đơn giản là tại vì cái bản thể mình chưa có đủ thanh lọc để mà mình bắt được những cái chân lý đó. Cứ tưởng tượng đi, mình nghe nguyên cuốn băng 2 tiếng đồng hồ ấy, không nhớ được bao nhiêu hết. 5 phút cũng đã khó rồi, huống chi là 2 tiếng. Mà mình nói mình nghe hết là không có đúng đâu. Cho nên cái thực chất là quan trọng lắm. Một cuốn băng mình nói 2 tiếng đồng hồ mình nhớ hết là không có đúng. 5 phút cũng đã khó rồi. 5 phút thôi cũng đã khó, rất khó. Chứ không phải đơn giản. Cho nên đâm ra những cái gì cũng vậy, cũng cần có sự điêu luyện và dày công. Chứ không phải khơi khơi là mình có được. Phải có cái sự điêu luyện, phải chỉ trí.
Không có công là không có quả.
Không có giải được. Không có khó đâu. Không có chịu khó, không có giải được.
Bỏ cho công là mới có kết quả.
Cái nghiêm luật cho cái bản thể này khó lắm á. Cái bản thể này nó thích nó ngoại cảnh nhiều lắm. Nó thích chơi, nó thích coi phim, nó thích tivi, nó thích làm cái này, nó làm cái kia. Cái lục căn lục trần nó mạnh lắm á. Cho nên đâm ra tại sao ông thầy ông huấn luyện được, ông khống trị được cái phần ở dưới này là một cái kỳ công của ông á.
Thì ông đã thống nhất được ở bên trong rồi, ông nói nó mới nghe chứ đâu phải dễ. Mà bây giờ mình chưa có thống nhất được ở bên trong, mà thượng trung hạ của mình nó còn lộn xộn, mình không thống nhất.
Khi mà ông Phật ông đi ra là ông sáng hết bên trong, thì ông thấy hết bên trong nữa. Khi ông quay trở về là ông thấy hết. Cho nên bạn đạo không biết, bạn đạo nói thầy con đi hết cái bản thể rồi, bây giờ con đọc lại coi cuốn sách nó nói gì đúng không. Nếu mà đi nói bản, nếu mình thấy được cái bản thể mình là mình ra dạy biết bao nhiêu người, mình giảng cho biết bao nhiêu triệu người. Cho nên đó, cái đó là cái thực tế mà em nói để cho bạn đạo sau này nghe, để mà hiểu là những câu nói nào là những câu nói mà mình không nên nghe là vậy đó. Chỉ nghe những cái lời mà triết lý của ông Phật ông nói thôi. Còn cái phần mà bạn bạo nói là cái phần nói cho mình nghe cho nó vui thôi. Chứ còn cái phần thực tế là cái phần của ông Phật ông nói. Cái đó mới là cái chính xác. Tại vì cái đó cái thực chất nói ra thì mới là chính xác. Rồi, câu tiếp theo. Ý, bây giờ tới giờ anh Bảo rồi. Anh Bảo tin sao?
Còn mấy câu?
Bốn câu.
Bốn câu nhiều quá hả?
Dạ, bây giờ anh Bảo trước đi, khi nào mà có thời gian thì em trở lại.
Ok, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, bài thi ngỡ tuần này có tựa đề là cảm thức. Cảm thức nhân gian một cái cổng, thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng, cảm thông đời đạo từ ngoài trong, giải giới phân minh khai triển vòng, lương sĩ hành. Cảm thức, cảm thức là cái gì? Là cảm nhận và thức giác. Là cảm thức. Cảm thức để cho các bạn nghe hai đoạn nhỏ thôi. Để cảm thức tại sao thì nói cái dùng chữ cảm thức nó nhiều. Cảm thức.
Sau cùng thì chúng con là những bạn đạo vô vi, xin cảm ơn thầy và xin đa tạ lòng yêu ái của thầy đối với chúng con.
Cảm ơn những câu hỏi quý báu, cũng cần nhiều câu hỏi để chúng ta minh giải mà chúng ta cảm thức theo trình độ nắm đó được chưa?
Đây, nghe lại nha. Nghe lại.
Sau cùng thì chúng con là những bạn đạo vô vi, xin cảm ơn thầy và xin đa tạ lòng yêu ái của thầy đối với chúng con.
Cảm ơn những sự câu hỏi quý báu, tôi cần nhiều câu hỏi để chúng ta minh giải mà chúng ta cảm thức theo trình độ nắm đó để tu tiến.
Thầy nói thầy cần nhiều cái câu hỏi để thầy minh giải, rồi mình sẽ cảm thức, là mình thức theo cái trình độ của mình. Có cái ông nói mình thức được, có cái ông nói mình thức không được, mình nắm đó mà tu tiến. Mình cảm nhận được, mình thức tâm được. Có người thức kiểu này, có người thức kiểu kia, có người thức nhiều, có người thức ít.
Có bạn đạo khi nghe thầy nói pháp hoặc họ đang nói đạo mà họ phát khóc là sao?
Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình và cảm động mà khóc.
Thầy nói cái sự tiến hóa tâm linh đó, mình nghe cái lời giảng của thầy đó, mình cảm thức là mình thức tâm á, mình thấy sự sai lầm của mình, rồi mình cảm động, mình khóc. Thì cái đó là cái cảm thức. Rồi bây giờ tới cái câu mà thầy nói là cảm thức nhân gian một cái cổng, thì lúc đó mình thức tâm rồi, mình thấy ở dưới thế gian này á, là một cái cổng. Tại sao nói thế gian là một cái cổng? Cái cổng để làm gì? Cái cổng tại sao ông Thượng Đế ông tạo ra cái cổng để làm gì, mà tại sao nhân gian là một cái cổng? Thì ở đây thầy có nói nè, bé nói con người bị còng là còng chỗ nào? Đáp, thưa cuộc sống ở thế gian đều bị trói buộc lẫn nhau, có tâm mà quên sự phát triển của chính tâm, ỷ lại mê chính dị đoan, thị phi đều là trói buộc, còng lấy tâm thức không sao phát triển được. Chỉ có người tu chịu buông bỏ, không ôm dành từ việc nhỏ đến việc lớn trên đời này thì mới cảm thấy tâm yên trí ổn, chẳng còn phiền não và làm điều sai quấy nữa, giải được cái còng thiếu trí tranh chấp. Thì là mình giải được cái còng thiếu trí mà tranh chấp của mình là một cái còng đó, mà mình phải buông bỏ thì mình mới giải được cái còng đó. Thì thầy nói tâm trí không thông á, là mình tạo cái còng. Mà mình khai triển tâm linh á, là mình tự thoát còng. Tâm thức mà không yên á, thì cũng tạo cái cổng. Mà mình ăn nhiều quá nó cũng tạo cái cổng. Tại vì vô nó ứ động á, điển nó chạy không thông á, ứ động một nơi tự tạo cổng. Đó là mình ăn quá nhiều á. Rồi thầy hỏi cổng để làm gì? Thưa cổng để buộc tu. Kệ. Cổng dạy kiên nhẫn tự tiến thân, phát sáng tâm linh theo chiều tiến. chuyển hóa thâm sâu, quy một mối, bình tâm học hỏi, trí khai mạc. Đó, thì cái đây mình, ông xuống đây ông bắt mình làm cái còng để bắt mình phải tu. Cái cột mình đó, là mình thấy khó chịu là mình phải tìm cái để mình thoát còng. Hỏi ai buộc? Thưa, hoàn cảnh bắt buộc tu. Thì cái đây mình xuống thế gian là ai cũng có một hoàn cảnh riêng, nhiều hoàn cảnh lắm chứ không phải là một hoàn cảnh. Thì đó, cái đó hoàn cảnh đó, nó ép mình vô trong đó đó, mình không có chạy được, thì mình phải tu. Tu hành tự tiến, tự khai thông, giải tỏa phiền ưu, giải cái còng. Thì cái hoàn cảnh nó tạo cho mình những cái phiền ưu, mà mình phải giải tỏa được những cái phiền ưu đó, thì mình mới giải được cái còng. Trí sáng tâm minh, tự quán thông, thực hành tiến hóa, chỉ một lòng. Đó, cái đó tất cả những cái đó là cái còng ở dưới thế gian. Cái gì mình muốn có là đều là cái còng. Cái gì rờ mó được, cái gì mà mình ở thế gian mà mình làm được, mình đạt được, nó cũng là cái còng. Nó trói buộc mình ghê gớm. Tình tiền duyên nghiệp, tất cả là một cái còng giam mình. Cái tâm thức mình không bao giờ được yên ổn. Thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng. Khi mình thành tâm, mình cảm nhận được cái thế gian là một cái còng, thì lúc đó mình không có chạy lòng vòng ở bên ngoài nữa. Mình phải tìm đường làm những cái chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh, là mình đi thẳng chứ không có chạy lòng vòng bên ngoài. Mình chẳng gặt hái được cái gì cho sự phát triển của tâm linh. Cảm thông đời đạo từ ngoài trong. Ở đây thầy nói là cảm thông chứ không phải là cảm thức nữa. Mình cảm nhận và mình quán thông được đời là gì, đạo là gì, từ bên ngoài cho tới bên trong. Thì cái đời ở bên ngoài á, thì mình thấy rồi, tất cả những cái tình đời, những cái chuyện tạm bợ mình, nó chỉ gieo cái động cho mình thôi. Tất cả là tạm bợ mà nó làm cho mình mê trong đó, rồi mình động, mình chấp trong đó, mình động. Cái đó là từ ngoài. Bây giờ mình quán thông được cái đó thì mình phải dứt bỏ tình đời là vậy. Không có cái tình đời là nó phải như vậy, nó dẫn đen bạc, nó dẫn đủ thứ, thì mình không có ôm nó nữa, thì mình không có bị nó làm cho mình phiền não nữa. Rồi cái đời cũng là cái thể xác của mình, và khi mà mình quán thông được cái thể xác của mình là khi đó mình đã chịu trở về khai thác cái tiểu thiên địa này rồi. Lúc đó mình mới quán thông được cái đời là cái thể xác mình, ở trong này nó có cái gì và mình phải sắp đặt trật tự như thế nào, thì lúc đó mình mới quán thông được đạo. Khi mà cái thể xác mình tìm lại được cái sự quân bình và trật tự, thì lúc đó mình mới hiểu đạo là cái gì và sự quân bình thanh tịnh ở đâu. Mình mới trở về cái lãnh vực thanh tịnh bên trong nội tâm nội thức của mình. Thì lúc đó là cảm thông đời đạo từ ngoài trong. Lúc đó về là phải lo đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, thì mới hiểu đạo là cái gì. Giải giới phân minh, khai triển vọng. Giải giới phân minh, mình phải giải giới mới phân minh. Chứ giải giới là cái gì? Là mình giải tất cả những cái gì nó giới hạn cái sự sáng suốt, cái sự tiến hóa của mình á, thì mình mới đi tới cái sáng suốt. Mà phân minh ở dưới thế gian là cái sự trần trượt, cái trình độ thấp của mình á, nó giới hạn mình, cái chấn động nặng trượt nó giới hạn mình. Bây giờ mình phải giải nó ra thì mình mới đạt tới những cái trình độ thanh nhẹ, thì mình mới có sự sáng suốt. Có sự sáng suốt mới phân minh được. Giải giới phân minh thì giờ mình thấy rõ, ông thầy cũng thường giảng là mình đi lên trên mình thấy ông Phật vậy đó, mình muốn tiến gần tiến không được, tại vì cái trình độ điển quang của mình không có đủ. Cái giới điển quang mình chỉ tới đó thôi, là đứng đó thôi, chứ mình không có lên cao hơn được. Thì mình muốn tiến tới xa hơn nữa là mình phải giải cái giới đó, là mình phải tu luyện cho nó thanh nhẹ hơn nữa, thanh lọc nhiều hơn nữa, thì mình mới bước tới cái giới khác. Giải giới phân minh, khai triển vòng. Khai triển thì mình hiểu rồi, mà cái vòng là cái gì? Ở trong vô vi nó có rất nhiều là vòng. Vòng gì bây giờ để coi mình, trong vô vi nó có nhiều vòng là gì? Trước hết ở trong bản thể của mình là nó có cái vòng pháp luân, cái vòng đại não mà tuần rồi mình có ôn lại đó, là nó chạy vòng quanh từ đốc mạch rồi chạy qua tới nhâm mạch, nó tạo một cái vòng, mình khai triển cái vòng nó cho nó thông thì nó sẽ phát sáng. Cái đó là cái vòng pháp luân. Rồi ở bên ngoài nó cũng có cái vòng pháp luân ở bên ngoài nữa. Thì cái vòng tròn pháp luân của trời đất có thay đổi hay không? Thưa, cái vòng tròn pháp luân của trời đất vẫn không thay đổi và dĩ luật quá quá sanh sanh độ tha tại trần. Thì cái vòng pháp luân của trời đất là nó vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để giữ cái luật quá quá sanh sanh là cho con người có sự sống tại trần và độ con người tiến hóa. Thành ra cái vòng pháp luân đó, nó ở bên ngoài nó cũng là của trời đất mà nó giữ cái luật quá sanh. Rồi ở trong vô vi nó còn cái vòng, những cái vòng khác nữa mà mình phải khai triển nó ra mình mới có. Thầy hỏi là cái vòng tròn chân lý xuất phát từ đâu? Thưa, vòng tròn chân lý xuất phát từ chính giữa trán của người có hành pháp soi hồn lâu ngày. Nơi đó sẽ hội tụ một vòng tròn phát sáng và thấy sẽ thấy xa hiểu rộng nguyên lý của trời đất. Từ ngũ tạng và khối óc hội tụ nguyên điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát. Đó, cho nên là cái vòng tròn chân lý nó xuất phát từ giữa cái trán của mình. Rồi có cái nữa, thầy nói ánh sáng tự nhiên xuất ra từ trung tim chân mày mà khi nhập định có hữu ích gì không? Đáp, thưa, hành pháp điều đặn hiệp khí cùng trời đất, một vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tim chân mày là sẽ gia tăng trực giác, hiểu được nhiều điều mới lạ. Chính hành giả hồi nào đến giờ chưa có học, tâm thức lúc nào cũng an vui. Đó, thì cái đó là cái cũng là những cái vòng ánh sáng nó phát xuất từ trung tim chân mày, từ cái giữa trán.
Không nghe anh bảo.
Nguyên lý tròn hay méo? Nguyên lý tròn hay méo? Thì cái thầy nói là nguyên lý lúc nào cũng tròn. Nguyên lý điển quang một vòng tròn, luân lưu mật thiết khắp khắp lưu còn. Đường đời đường đạo đều thông tiến, giải tỏa phiền ưu tự sống còn. Đó là cái vòng vòng nguyên lý. Đấy, mình nói vòng pháp luân, vòng nguyên lý, cái vòng tròn chân lý ha, còn vòng gì nữa? À, có một cái nữa là khi cái luồng điển mình mà nó xuất phát đi lên, nó cũng đi từng cái vòng. Khi mà nó ra khỏi thì nó sẽ chạy một cái vòng đứng, rồi nó lên một tầng nữa mình sẽ chạy cái vòng ngang, để cho các bạn nghe cái coi cái cuồng băng này đi, nó chưa có lọc mà kệ nó nghe đỡ đi ha. Đó, thì nó cái điển mình nó khi mà nó xuất ra khỏi cái bản thể của mình á, lúc đầu đó thì nó đi cái vòng thẳng nhìn, sau đó nó lên tầng khác cái nó đi cái vòng ngang, rồi sau đó nó chuyển đi lại cái vòng thẳng, thì nó cũng như là mấy cái dấu hiệu của thế vận hội vậy, cái vòng ngang vòng đứng, vòng ngang vòng đứng vậy. Cái luồng điển mình không phải nó đi thẳng lên mà nó phải đi từng giới một, nó đi như vậy cũng là vòng, cái vòng điển quang. Rồi nó cũng có cái vòng hào quang. Thì cái tất cả những cái gì mà nó thuộc về chân lý nó đều là vòng tròn hết. Vì ánh sáng nó cũng thuộc vòng tròn. Thành ra khi mà có ánh sáng nó tỏa ra, nó cũng tỏa ra một cái vòng tròn. Cái mặt trời nó cũng tròn, mà cái mặt trăng nó cũng tròn. Tất cả gì của trời đất đó thì nó cũng tròn. Vậy giới phân minh khai triển vòng. Đó, thì tùy theo nó khai triển cái vòng nào. Rồi, Eli muốn nói tiếp không?
Dạ, nói chút xíu. Cái chỗ mà cảm thức á, cái cảm thức á, có nghĩa là cảm, có nghĩa là thông cảm, có nghĩa là hiểu, thức, có nghĩa là phần hồn hiểu được nhân gian một cái còng á. Còng như hồi nãy anh Bảo giải thích á, anh chỉ nói thêm là đó là xiềng xích hay là cái khám. Rồi, tới cái lúc mà anh Bảo nói về cái vòng á, cái này từng rồi mình có nhắc ha, dòng hay là dòng đại não, dòng pháp luân, dòng nhâm đốc, hay là À, còn vòng gì nữa ta? Vòng vệ tinh. À, không, vòng vệ tinh, vòng vệ tinh. Em nhớ rồi, vòng vệ tinh thì á, cái đó là những cái vòng ở trong cái bản thể mình, khi mà cái bản thể này có một cái lục tâm thông rồi á, cái phần đó nó xoay một cái vòng đó ha, cái vòng tròn. Còn cái phần ở bên ngoài cái bản thể thì nó có cái vòng hào quang đó, và cái vòng chân lý có nghĩa là cái moni châu á. Vòng chân lý chỉ là moni châu hơn, nó là một cái vòng ánh sáng tròn từ màu sắc, sau đó là cái hình hài, nó là cái điển hình, đó là vòng chân lý. Còn cái phần mà ở ngoài đời thì mình có những cái vòng như là vòng định lực, hóa công, vòng tội phước, hay là những mình hay nói vòng lẫn quẩn, thầy em hay nói đó. Những cái đó là những cái vòng ở bên ngoài bản thể. Đó thì em chỉ thêm cái phần đó thôi. Thì em thấy là cũng đã đủ giờ đó anh Bảo, cho nên còn 4 câu nữa chắc em làm không kịp đâu. Để cho tiếp tục cho tuần sau em Bảo ha. Không nghe anh Bảo ơi.
Không kịp ha.
Dạ, không nhiều lắm, 4 câu hỏi nhiều lắm, rất là dài, cho nên chắc có thể tuần sau các bạn ha. Thiếu nợ nha, thiếu nợ. Có cũng chị... hay lắm, những câu Bảo này cũng hay, những câu hỏi sau này cũng hay. Để tuần sau.
Tôi thấy chị Châu chị có vô đó mà chị chưa có đổi được tên, chị chờ tôi chút xíu thì tôi sẽ chỉ cho chị nha. Chị đừng có đi liền nha.
Trời ơi, anh Bảo nói luôn đi.
Ừ, tôi sẽ gửi cho chị mấy cái hình để chị coi, chị thấy cách làm hơn.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, chị. Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Chờ tôi chút xíu thì tôi chỉ cho chị.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị.
Cảm ơn.
Anh Bảo bữa nay cô bộ hơi bệnh viện rồi, tội nghiệp anh tôi quá. Đừng có nằm nhẹp nha, là tuần sau làm tiếp. À, anh Bảo hồi sáng em thiền xong rồi cái em vô tình em vô trở lại đó anh Bảo, cái em thấy hình như mình còn, anh vẫn còn tiếp tục cái khóa học buổi trước, cái khóa học này hả thưa anh?
Đó, thì cái đó là khóa cho mấy người mà có mấy người tiếng Pháp, thành ra phải thông dịch đủ thứ anh.
Ồ trời, cực, anh muốn hàng chim đổ bệnh luôn, thu mất nhiều quá. Anh Bảo giữ cái xác một chút xíu, dành thời gian cho tụi em sau này nữa chứ nha, please. Chào khán giả như dạ.
Đưa ý để cho nó trúng gió nó mà.
Ồ thế hả? Dạ, không sao, dạ. Cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đạo. Dạ em xin phép là dạ
em xin chào.
Rồi để bây giờ tôi mấy bạn đạo nào xong rồi cứ ra đi để tôi chỉ cho chị Châu chị coi lại cái cách xài cái cách xài cái ai cái Zoom cái Zoom khi mà chị xài tiếng Anh không?
Dạ, đúng anh Bảo.
À, khi chị vô thì chị có cái màn hình nó tương tự như vậy phải không?
À, không có, lúc Châu vô không có màn hình này anh Bảo.
Có hả, rồi sau đó chị phải connect vô phải không?
Không, không có nữa, Châu vô là nó có cái Zoom, nó kêu mình vô cái meeting ID, xong vô ID, cái nó kêu họ vô passcode vậy, bấm vô là vô trực tiếp luôn.
Khi mà chị vô cái màn hình mà nó để cái ID á, thì lúc đó chị vô cái số phòng họp phải không?
Dạ.
Sau khi mà chị vô cái số phòng họp á, nó có một cái hàng ở dưới.
Dạ.
Nó ghi cái tên. Thay vì tôi đây tôi để là cái của tôi để là iPad phải không?
Dạ.
Cái hàng này của chị á, nó để là Châu iPhone.
Ồ vậy hả? Dạ. Châu có chú ý anh Bảo để Châu coi.
Bây giờ khi mà chị vô chị ghi 480 480 0480 ha, cái hàng ở dưới cái join with a personal link name á, thì thay nó để Châu iPhone á, thì để Châu San Francisco thôi chứ không gì.
Dạ. Châu sẽ đổi.
À, tại cái đó là nó khi mà chị set up cái máy á, thì nó để vậy thôi, mà bây giờ vô đây nó cho mình sửa.
À hay quá ha. Dạ.
Mình sửa ở đây. Trên nguyên tắc là mấy lần sau khỏi cần, không biết nó có gì, không biết nó có gì không.
Dạ.
Sau đó thì chị join thì chị vô chị nghe, nhưng mà lần đầu tiên nó chị không biết connect qua wifi thành ra nó không có nghe phải không? Bây giờ chị biết
rồi. Dạ đúng rồi, đúng lần đầu tiên mà bây giờ sau này biết cái wifi vậy.
Phải connect audio wifi thì lúc đó chị mới nghe.
Đúng.
Chị xong rồi đó.
Dạ.
Sao chị biết cái khóa này mà chị vô vậy?
À, Châu biết lâu lắm rồi anh Bảo mà không hay quên, không có biết. Mà sau này Châu mới hỏi chị Yến á. Châu đi xuống dưới ló thấy chị Yến sáng nào cũng ngồi đó nghe. Cái Châu mới hỏi, ủa cái này là cái gì? Nó mới nói là cái của anh Bảo. Dạ, dạ.
Có duyên đến lúc đến thời ha.
Trời ơi, lâu quá, uổng quá anh Bảo, bỏ qua nhiều quá, nhiều năm quá.
Nhưng mà bây giờ chị rảnh thì lúc nào chị rảnh chị cũng có thể nghe được, tại buổi nào nó cũng có thâu hết á.
Nó thâu mà nó vô cái chỗ mà để mình nghe lại chứ hả anh Bảo?
À, chị vô lên vô VNet, bây giờ chị cho tôi cái số điện thoại đi để chị cho chị vô cái nhóm, rồi trong đó mỗi tuần tôi gửi tới chị có sẽ nhận được à.
Dạ, dạ, số điện thoại của Châu là 925
925
289
289
6267
6267. Chị có Viber hay là Zalo gì không?
Châu có Viber. Có.
Để cho chị vô cái nhóm Viber đó thì mỗi tuần đó tôi sẽ gửi cái link nha. Chị vô trong đó là chị muốn nghe được, muốn nghe lại cái gì nha.
Dạ, dạ. Nhưng mà Châu cũng phải vô cái Zoom cho cái miếng điện muốn nghe lại mới vô cái Viber phải không anh Bảo?
Không, không. Không, từ cái Viber là mình ra khỏi Zoom rồi.
Ồ vậy hả? Hay quá ha. Dạ.
Mình không có vô Zoom nữa, là mình chỉ bấm cái link của Viber là mình chọn là mình nghe thôi.
Dạ, 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 dạ.
Thành ra vậy thì nó tiện hơn cho chị, muốn bữa nào có bận công chuyện gì muốn nghe lại cũng không có mất.
À hay quá, dạ, dạ.
Khi mình nghe một lần mình không có nhớ đó.
Dạ, đúng rồi anh Bảo, dạ.
Mình nghe lại lần thứ nhì thì mình dễ bắt hơn, tại vì mình không
quen. Dạ.
Không quen
nhiều khi phải nghe nhiều lần nên anh Bảo.
nghe một lần khó bắt lắm.
Đúng rồi anh Bảo.
Đại đạo mà nó không phải là đời.
Dạ, dạ.
Mình nghe đi nghe lại rồi mình sẽ thấm hơn. Thì giờ đạo nó phải từ từ nó thấm, thấy không? Thấm từ chút
đi. Được. Dạ, dạ. Đúng anh Bảo.
Nó thấm được một ly là hay một ly. Không có chê.
Dạ, đúng rồi. Bây giờ biết rồi anh Bảo. Hồi xưa hay chê khen lắm anh Bảo.
Bây giờ mình biết rồi là mình hiểu được một chút là hay chút. Tại trong kiếp này mình xuống đây để học hỏi. Mà nếu mà mình học được, mình bắt được chút nào là hay chút đó. Không có chê. Không có chê là ít
dạ.
Quá.
Dạ, dạ đúng anh Bảo.
Ừ. Rồi vậy thôi ha.
À, anh Bảo cho em muốn hỏi anh Bảo có khóa sống chung hay khóa gì ở chỗ anh Bảo không?
Không, tại năm nay từ ngày mà Covid tới bây giờ tự nhiên nó đổi qua cái chiều hướng khác rồi. Tự nhiên nó không có cái cơ duyên, nó không có đưa mình đi về cái hướng đó nữa.
À dạ, uổng quá ha.
Mình thấy là cái đó nó bận rộn nhiều hơn mà kết quả nó không có bằng. Khi mà mình ở tại chỗ mình thanh tịnh mà mình học đạo thì nó sẽ vô nhiều hơn.
À.
Mình học đạo mỗi tuần chứ không phải mình đợi một năm mình học quan lần sao nó vô được.
Dạ.
Mình thấy cái chiều hướng này thì nó phát triển nhanh hơn mà nó cái phần hồn của mình nó sẽ được nhàn nhã hơn. Cho nên
dạ.
Quyết định là không có đi khóa sống chung mà cũng không tổ chức khóa sống chung nữa. Vì khóa sống chung thì gặp bạn đạo cũng vui, nhưng mà cái đó chuyện bề ngoài thôi.
Đúng rồi, dạ, đúng rồi, đúng. Dạ.
Linh của mình là mình phải tập trung cái luồng điển mình lại, đừng có để cho nó phân tán.
Tại vì làm sao để tập trung hả anh Bảo?
Chung là mình bớt cái chuyện đời nè, cũng như mình bớt,
à.
Bớt đi đây đi đó là cái điển mình nó không có bị phân tán. Tại chị đi đâu chị cũng phải sửa soạn nè, cũng phải lo cái này, lo cái kia nè, lo mua
dưa,
phải đi ra phi trường, máy bay, có trở ngại nè, đi tới chỗ lạ nè, đủ thứ chuyện.
Dạ. À, cái đó là bị phân tán anh Bảo.
Bị phân
tán. À, hay quá.
Và bây giờ mình cắt bớt những cái chuyện đời, mình trở về bên trong, thì lúc đó mình mới gom điện được. Mình bớt cái chuyện đời thì cái đạo, tâm đạo mình nó mới phát triển. Còn mình làm tầm trướng thì tâm đạo của mình không có phát triển. Mình tu gì tu chứ mình không có được thanh nhẹ. Mình tu là để được thanh nhẹ mà được trở về thanh nhẹ, chứ đâu phải tu để ngồi lì đó.
Dạ, dạ.
Mình tu để mình đi. Mà muốn đi là nó phải thanh nhẹ.
Dạ, dạ.
Thanh nhẹ nó mới đi. Còn nếu mà mình ở lại hoài thì nó đâu có đi được.
Dạ, dạ.
Thầy nói tu để đi chứ không phải để ở. Rồi bây giờ muốn đi là mình phải thanh nhẹ. Mình muốn thanh nhẹ là mình phải cắt bớt cái tình đời đi. Bây giờ không phải cắt một liền một lúc được. mà dạ. Phải nghĩa là nay giúp mà giúp mình lắm đó.
Dạ dạ.
Mình làm gấp quá nó phản động lại là nó kêu mình bỏ đạo luôn á, tụi nó ghê lắm.
Đúng rồi anh Đạt. Dạ.
Bây giờ mình chưa có điều khiển tụi nó được là phải lắm từ từ, từ từ bắt nó ngồi niệm Phật. Chỉ có cái cuốn thiền thực hành chưa vậy?
À, cuốn thực hành có, anh Bảo có, cháu có.
Mà mới ra nha.
À cái mới ra đó, có nguyên cuốn mới, không có ai trò quên rồi.
Cái cuốn màu vàng vàng phải không?
Cái không, cái cuốn thực hành tự cứu phải không anh Bảo?
Để tôi đưa cho chị coi cái hình nè. Tại cuốn này không, tại cái cuốn này nó mới làm à. Để tôi mở cái màn hình lên cho chị coi nha.
Dạ, dạ.
Đâu cần mở màn hình này. Đây, cuốn này nè.
À, thiền thực hành. Dạ, không có, cháu không có cuốn này, anh Bảo.
Bây giờ chị... lát nữa chị cho chị vô Viber đó, rồi chị gửi cái địa chỉ đi.
Dạ.
Chị
dạ.
Sẽ nhờ chị Hồng ở Cali gửi cho chị cuốn.
Dạ, à, Hồng ở Cali có phải Hồng à? Dạ.
Ừ, nói chị Hồng ở Cali sẽ gửi cho chị cuốn.
Dạ.
Địa chỉ số điện thoại đi, tại cái cuốn này là mới làm lại nó đầy đủ hơn hết. Cái chỉ cách niệm Phật đàng hoàng.
Mình à, thấy... hay quá ta. Dạ, dạ, dạ.
Mình đúng á, thì nó mới có kết quả. Còn mình không biết niệm mà mình niệm lung tung á, thì mấy chục năm nó cũng vậy thôi.
Đúng rồi anh Bảo, cháu đang bị dắt phải cái này anh Bảo. Dạ.
Phải học cái gì cũng phải cái căn bản là cái pháp của mình, mà cái pháp mình không có nắm vững đâu có được.
Dạ, đúng rồi anh Bảo.
Dạ, chị dạ. Tu mà dốc tâm tu thì phải có cuốn này.
Dạ.
Đấy, gồm lại hết những cái lời giảng của thầy mà liên quan tới cái pháp thực hành.
Dạ.
Cái đó dạ. Rất cần thiết.
Dạ.
Ừ. Rồi xong trong tuần mà chị có câu hỏi gì thì chị có thắc mắc gì thì cứ đặt lên thì Elisa sẽ tìm tài liệu để trả lời.
Ồ vậy hả? Dạ. Dạ.
Câu hỏi của bạn đạo đặt đó là bạn đạo gửi cho Elisa rồi Elisa mới tìm tài liệu để phân tích cho nó rõ ràng mà nó có lời giảng của thầy chứ không phải nói ẩu.
Dạ đúng rồi. Dạ, chồng. Chị Elisa ở Pháp hay là ở Mỹ hả anh Bảo?
Ở bên Mỹ á.
À, bị hả? Dạ, dạ.
Ừ. Nha. Có thắc mắc
dạ.
Cứ hỏi. Nghe bằng.
Dạ. Anh Bảo cháu có cái thắc mắc cháu hay nghe ông thầy nói có cái gì mình trở về sự thanh nhẹ, thanh thanh tịnh của mình. Làm sao mình biết mình có thanh tịnh hay không anh Bảo?
Bây giờ muốn trở về thanh tịnh thì phải biết cái trong cái cơ tạng của mình chỗ nào thanh tịnh nhất.
À, vậy là có phải cái trung tim bộ đầu của mình phải không anh Đạo?
Trung tim bộ đầu của mình muốn trở về đó, nó không có đơn giản.
À,
phải,
vậy là ở đâu?
Nó phải có nhiều cái cuộc thanh lọc mà phải quay về bên trong, mình bớt rước rác ở ngoài. Mình thanh, dạ. Nó thanh nhẹ, mình niệm Phật nhiều, cái chấn động lực của mình gia tăng rồi mình mới chuyển từ cái phàm tâm mà nó lên cái chân tâm ở trung tim bộ đầu. Thầy nói thấy có hai gan vậy mà đi mấy chục năm mà không tới.
Dạ. Yeah.
Yeah. Dạ. Mình biết cái đó là quan trọng. Thành ra mình phải cố gắng đi về đó. Mà muốn đi về đó nó cả một cái cuộc hành trình. Thành ra mình phải học đạo để mình hiểu cái cách nào để đi tới đó. Chứ không phải
yeah.
Mình muốn đi là đi. Thành ra mình học đạo, mình ôm lại mỗi tuần là vậy đó. Để mình thấy cái sự thiếu sót của mình chỗ nào, cái sai trái của mình ở chỗ nào. Ông thầy ông la mình chỗ nào, ông dạy mình chỗ nào. Để mình biết đường đi.
À, dạ.
Chứ mình ngồi tu thiền mà mình không biết cái gì hết trơn là mình đâu có đi tới đâu.
Dạ, dạ. Cháu cảm ơn anh Bảo nhiều quá.
Rồi, vậy thôi hẹn các bạn tuần sau nha.
Dạ, dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, bye bye anh Bảo.
Rồi, chào các bạn.
Dạ.
Mình tắt nha.